giới thiệu pháp thoại số 55 giảng dạy bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiết 23, phần tiếp theo của tiết thứ 23. Hôm nay chúng ta học sang phần chia thành ba hạng. Hôm trước chúng ta học đến cái đoạn thấy chúng sinh sinh về cực lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa, nhưng xét chung về tâm nguyện cầu sinh về của những vị ấy, xét có ba hạng. Thì ba hạng ấy là gì? Hôm nay chúng ta học, chúng ta sẽ rõ. Hạng thứ nhất, tức là hạng người thứ nhất được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hạng thứ nhất là những người phàm phu thấp kém nhưng chân thật, thấp kém căn tính ám độn, gọi là thấp kém. Thế là có nghĩa là người căn tính ám độn là gì? Tức là họ không thông minh ấy. Thậm chí là có người không biết đọc, không biết viết. Ở đây chúng ta có ai không biết đọc, không biết viết không? Có thể các cụ ngày xưa là có đấy. Các cụ chỉ biết niệm Phật thôi, không biết đọc, không biết viết. Gọi là đây liệt là hạng người thứ nhất, gọi là những hạng phàm phu thấp kém, nhưng ấy, cái tâm tính thì lại chân thật. Tâm tính lại chân thật. Không hiểu công đức cùng sự trang nghiêm của tịnh độ, chỉ cảm nghĩ đến đời sống nhiều vất vả khổ nhọc của cõi xa bà, rồi sinh tâm chán nản, không muốn ở lại thế giới này nữa, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc để hưởng sự vui vô thượng ở thế giới đấy. Đấy gọi là hạng phàm phu thấp kém. Nhìn thấy cái cuộc sống ở thế gian này đầy rẫy những khổ đau, những phiền não, những sự đấu tranh, nào là thiên tai địch họa, nào là dịch bệnh, nào là đói khát, vân vân. Có rất nhiều những nỗi khổ ở thế gian này, ở cõi xa bà của chúng ta này, khiến cho họ đi đâu cũng cảm thấy khổ. Không chỉ ở nông thôn khổ, mà họ ra thành phố họ cũng thấy khổ. Bình thường người ta bảo ra thành phố là gì? Là cái nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia, của khu vực. Họ ở quê họ nghĩ rằng ở quê kiếm tiền khó quá, ra Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền cho nó dễ. Ở quê khó kiếm tiền, ra Hà Nội kiếm tiền dễ. Hà Nội nếu như mà có vốn, có kinh, có công ăn việc làm thì đúng kiếm tiền dễ thật. nhưng tiêu tiền cũng nhanh. Nhưng còn ở quê ra các quý vị biết, nếu mà không có trí tuệ, không có tiền vốn, ở quê ra thì chỉ đi làm thuê thôi. Mà đi làm thuê các vị biết rồi cũng đâu có phải sướng đâu. Các quý vị cứ nhìn thấy những người họ đi làm ở ngoài phố, họ đi khuân vác, đi làm bất cứ một công việc gì đó, họ ở khắp bến tàu, bến xe, ở khắp các ngõ hẻm, khắp các con phố. Họ tạo thành từng nhóm, nhóm họp thành từng nhóm để chờ những người đến để thuê làm công việc. Thấy một người đến thuê một cái là mọi người nhao nhao tranh nhau, thuê tôi làm tốt, tranh nhau thuê, thậm chí đánh nhau, chửi nhau, đánh nhau. Đâu có phải dễ đâu. Kiếm được miếng cơm manh áo ở thành phố cũng không phải là dễ. Cho nên ở quê thì họ nghĩ rằng đi ra Hà Nội đông người như thế kiếm ăn thì dễ, nhưng cũng không phải là dễ. Cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí đổ cả máu. Đâu phải đơn giản đâu. Cho nên đi đâu cũng thấy khổ, nông thôn cũng thấy khổ, ra thành thị cũng thấy khổ. Và bất chợt một ai đó nói rằng nói với họ rằng ở thế giới này là khổ, đi đâu cũng khổ, thậm chí sang Mỹ cũng khổ. Sang Mỹ có khổ không? Mọi người ngày xưa Việt Nam chúng ta cứ nhoi nhau, những người có tiền có tiền cái là cho con cái sang Mỹ học, sang một số nước châu Âu học, bây giờ muốn cho con đi về không về được. Tại sao máy bay nó không bay? Đăng ký thậm chí là vài nghìn người đăng ký về rồi, nhưng mà máy bay có bay đâu mà bay mà về được. Đấy, cho đến bây giờ thì chúng ta thấy cái chết nó cận kề, cận tử nghiệp nó ở sát bên mình, vì đại dịch ở Mỹ và châu Âu nó đang bùng phát mạnh, chưa dừng. Việt Nam chúng ta đất nước tuy nhỏ bé, nghèo nghèo về kinh tế một chút, nhưng mấy tháng nay, hàng trăm ngày nay là không ở ngoài cộng đồng dân cư là không có dịch bệnh virus corona nó xâm chiếm nữa, nó hoành hành nữa, cho mọi người cảm thấy yên tâm. Mà hệ thống y tế đất nước chúng ta cũng rất là tốt, cho nên mọi người cảm thấy yên tâm. Chữa thì lại bệnh đấy thì là không mất tiền, mọi người lại càng cảm thấy yên tâm. Còn ở nước ngoài, kể cả ở Mỹ, vào bệnh viện chữa bệnh đấy đều mất tiền như những căn bệnh bình thường khác. Mà đặc biệt là những người ở nước ngoài nói thế thôi, bình thường ra thì bảo hiểm y tế họ rất tốt, nhưng bây giờ xảy ra đại dịch như vậy, họ có phải có sự lựa chọn. Họ chọn người nào? Đầu tiên là chọn người còn trẻ. Người trẻ thì so với người trong nước và người nước ngoài, chọn người nào? Chọn người trong nước trước, chọn người ở quốc tịch của họ trước. Còn những người đi du học hay là những người đi làm thuê mà vân vân đó thì chắc chắn sẽ chưa được lựa chọn. Đấy, cho nên chúng ta thấy giờ lại nô nước đua nhau xin trở về Việt Nam, xin hồi hương, nhưng đâu cũng phải dễ đâu. Đấy, cho dù đi đâu cũng thấy gì? Thấy khổ. Ấy, ở nông thôn ra thành phố cũng không phải là hết khổ. Mà ở thành phố mà đi sang Mỹ, sang châu Âu cho nó sướng, sang đó cũng không phải là sướng. Có thể anh sướng về mặt này, nhưng mặt khác chưa chắc. Cho nên bỗng dưng có người nói rằng, ôi ở thế giới này đi đâu cũng khổ, vì nó quái xa bà mà, đi đâu cũng khổ hết. Chỉ có niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc mới hết khổ mà thôi. Họ bảo là ai bảo thế? Bảo là Thích Ca Mâu Ni Phật bảo như thế. Bảo ở đâu? Bảo trong kinh Di Đà, bảo trong kinh Vô Lượng Thọ, bảo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Theo về họ đọc, hoặc là thì họ nghe giảng. Họ nếu họ không biết đọc, không biết viết, họ nghe giảng. Bạn bè, người thân hoặc là các thầy mách cho họ nghe giảng. Họ nghe giảng họ sinh tâm gì? Chán ghét cái thế giới xa bà đau khổ này, đi đâu cũng thấy khổ. Nông thôn khổ, thành phố khổ, Việt Nam khổ thì Mỹ cũng khổ. Chả có một nước nào là gì? Là được hạnh phúc, được sung sướng, mãi mãi trường cửu cả. Đi đâu họ thấy khổ. Cho nên khi đọc kinh hoặc là nghe lời giảng của Phật ở trong kinh, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, họ hoan hỷ, họ sinh tâm vui mừng, họ muốn thoát ly tất cả những nỗi khổ ở thế gian này. Một lòng niệm Phật, y giáo phụng hành, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Như đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không nói, niệm Phật mà không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn thì chắc chắn người đó được vãng sinh. Chúng ta nhớ nhé, không nghi ngờ. Đầu tiên là không nghi ngờ, thứ hai là không xen tạp, thứ ba là không gián đoạn. Ba cái đó, không nghi ngờ thì khiến cho chúng ta sinh được cái tâm niệm chính kiến, chúng ta tin vào lời Phật dạy, sinh được cái tín tâm kiên cố, sinh được cái chính kiến siêu vượt những kẻ thế trí biện thông khác. Đó. Tin vào lời Phật dạy, chỉ cần vậy thôi, Phật không bao giờ lừa chúng sinh, đó là sự thật. Phật không bao giờ còn lừa chúng sinh, vì Phật là gì? Là đấng đại giác, là đấng từ bi, vô ngã vị tha. Đã vô ngã vị tha rồi thì Phật còn lừa chúng sinh làm cái gì? Chúng ta có thể còn có cái ngã. Cái ngã tức là cái tôi á, cái chấp cái thân của ta, tài sản của ta, gia đình của ta, vân vân. Cho nên chúng ta có thể vì cái chấp ngã ấy, cho nên chúng ta mới lừa gạt chúng sinh, lừa gạt bạn bè, thậm chí lừa gạt cả người thân, bố mẹ, anh em, vân vân, cũng lừa nhau. Vì sao? Vì có cái bản ngã. Đây là thân của tôi, tài sản của tôi, gia đình của tôi, sự nghiệp của tôi, vân vân. Chính vì những cái của tôi ấy, nhà Phật gọi là ngã. Có ngã và ngã sở ấy, cho nên mới lừa lọc lẫn nhau. Nhưng còn Đức Phật là Ngài vô ngã, Ngài sống vị tha. Đối với bản thân Ngài, Ngài không có chấp trược, không có sống cho riêng bản thân mình nữa, mà vì tất cả chúng sinh. Cho nên với cái tâm vô ngã vị tha của Đức Phật đấy, người đó tin rằng Đức Phật không bao giờ còn nói dối nữa. Cho nên những lời của Đức Phật nói trong kinh điển là gì? Là những lời chân thật ngữ. Nhà Phật gọi là chân thật ngữ. Còn những lời của chúng ta lúc thì chân thật, lúc thì hư vọng. Hư vọng tức là sai sự thật đó, điên đảo, vân vân, gọi là hư vọng. Còn những lời dạy của Đức Phật đó, gọi là chân thật ngữ. Cho nên họ tin, họ tin rằng Đức Phật không bao giờ nói dối. Vì vậy mà một niềm tin của họ khởi lên, một cái niềm tin là gì? Không ai có thể lay chuyển được. Họ đã nghe được nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, họ biết rằng người nhất tâm niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được vãng sinh rồi sẽ vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, cho đến chứng được quả vị viên mãn vô thượng Bồ Đề, không bao giờ còn bị thoái chuyển nữa. Vì vậy mà họ sinh cái niệm tâm kiên cố, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đó gọi là gì? Gọi là không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Đó. Các quý vị Phật tử chúng ta mà ai mà thấy cái thế giới này nó đủ để chứng minh lời Phật dạy, lời tổ giảng ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, nói rằng thế giới này là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, chúng ta càng đam mê đắm chấp vào nó, chúng ta càng bị dính, càng bị khổ đau mà thôi. Và chúng ta bằng cái cuộc sống đời thường của mình chúng ta đem chúng ta so sánh lại, chúng ta đối chiếu lại, chúng ta phản tỉnh quay lại để nhìn. Từ khi chúng ta sinh ra, ở lúc còn bé thì thôi, nói là chưa biết thì thôi, 5-7 tuổi thì cho rằng còn chưa nhớ thì thôi, 15-20 tuổi nhớ chưa? Nhớ rồi. 15-20 tuổi nhớ rồi. Từ đó cho đến nay, từ khi chúng ta biết cho đến ngày hôm nay, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa, chúng ta nhìn thấy cuộc đời quả thật là đầy rẫy những khổ đau. Nay nghe được lời Phật dạy, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, một lòng một dạ mong được thoát ly khỏi thế giới này để sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hưởng cái phúc báo thọ lượng vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên như Đức Tử Phụ A Di Đà. được công đức trí tuệ như các vị đại Bồ Tát Quán Âm Thế Chí Văn Thù Vũ Hiền, và sẽ được thành Phật như mười phương chư Phật. Đó gọi là hạng, gọi là hạng thứ nhất, gọi là những hạng đây gọi là hạng phàm phu thấp kém, nhưng có tâm chân thật để niệm Phật. Các quý vị muốn làm hạng nào? Hạng này cũng tốt đấy nhé. Ấy cứ thông minh quá, nay học cái này á, mai học cái kia, đang học tịnh độ lại nghi ngờ rằng đây không biết có phải là lời Phật dạy không. Đang học đang tu theo pháp môn tịnh độ lại nghe một vài quý thầy giảng về thiền nói rằng pháp môn tịnh độ không phải là pháp cứu kính, mà pháp cứu kính là phải thiền cơ. Giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đấy mới là gì? Là pháp á, tối thượng, thầm thâm, vi diệu của nhà Phật. Để có người đến để bảo rằng thiền nó cũng chưa ăn thua. Pháp môn trì chú là gì? Là mật tạng, là tạng bí mật của Phật. Vì hàng đại căn đại trí mới nói. Cho nên tạng kim cương thừa này còn gọi là gì? Là gọi là vô thượng sư hay là vô thượng sĩ. Người tu theo kim cương thừa họ chứng, và thường gọi các vị kim cương thừa đó là vô thượng sư hay là vô thượng sĩ, còn trên cả Phật nữa. Cho nên thôi, pháp tu tịnh độ cầu về Tây Phương mới được lên ngôi Bất Thoái Bồ Tát, còn kém xa. Cho nên sinh tâm nghi ngờ, cho rằng pháp môn tịnh độ không phải là của Phật nói, mà là của các vị Bà La Môn đội lốt Phật giáo nói. Rồi các vị sư ở Trung Quốc bịa ra, vân vân, tuyên truyền như vậy. Ở Việt Nam chúng ta có vị hòa thượng ở trong Huế coi thường kinh văn, coi thường kinh điển của Phật. Đấy gọi là nhạo báng chính pháp. Đấy, cho nên đây mới gọi là người tu. Ở cái thời mạt pháp này chúng ta thấy hình bóng, hình dáng thì là người tu, nhưng mà đạo hạnh thực sự là gì? Là đồng với thiên ma, đồng với quỷ thần ma để phá Phật vậy. Chúng ta phải biết rằng không có cái vị nào xuất gia tu hành chân chính mà gọi chư Phật Bồ Tát là cái thằng ấy ngu cả. Không có. Đến như tất cả chúng sinh càng cường khó độ mình còn không hỏi, không chửi họ, không nguyền rủa họ là cái thằng ấy ngu, thằng ấy thế này thế nọ thế kia cơ mà. Chúng sinh ngu thì ta mới phải độ cho họ. Nếu chúng sinh nó khôn hơn ta thì phải cần gì ta độ cho họ nữa. Thì họ lại quay lại độ mình. Đấy. Nhưng còn Bồ Tát không ngu nhé. Chắc chắn Bồ Tát không ngu hơn vị ấy đâu. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thời mạt pháp này để tin sâu được vào pháp môn tịnh độ không đâu có phải là dễ đâu các quý vị. Tin thôi, tôi nói với các quý vị, tin thôi đã thì đã khó rồi. Chúng ta hôm nay niệm Phật, hôm nay tụng kinh Di Đà, hôm nay tụng kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay tụng kinh Địa Tạng, vân vân. Hôm nay niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, mai mốt có một ai đó nói rằng ôi giời, kinh điển của Phật giáo Đại Thừa toàn là ma thuyết, không phải Phật nói. Đó. Mà ai người nói như thế? Nếu bảo một vị hòa thượng nói như thế chúng ta thì rất dễ siêu lòng. Bảo một vị thượng tọa dạy như vậy chúng ta cũng rất dễ gì? Rất dễ ngả theo. Chứ bảo một Phật tử nói như thế chứ chắc chúng ta tin. Hay là bảo một sư ông, một đại đức mới xuất ra, một sư bác mới xuất ra thì chắc chúng ta không tin. Hoặc chúng ta khó tin. Nhưng bảo một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, ni sư dạy như vậy, chúng ta rất dễ bị siêu lòng. Họ nói một lần chúng ta không sao, nói hai lần chúng ta suy nghĩ, nói ba lần chúng ta rất dễ bị siêu lòng. Đấy. Có một vị ni trưởng ở dưới Hưng Yên, có một bác xin ý chỉ vào tôi đi, xuống nhận cái chùa dưới kia đi lại thôi, chưa phải là nhận chủ trì. Đi từ Tết đến giờ Hôm rồi cái vị ni trưởng là trưởng ban trị sự Phật giáo của huyện đấy, gọi lên thì chửi cho một trận là phủ đầu, nói là tại làm sao tôi cũng là sư, bác cũng là sư, mà bác suốt ngày bác tụng kinh Địa Tạng. Bác tụng kinh Địa Tạng là bác rước ma về làng người ta. Đấy, ni trưởng đấy các quý vị. Ni trưởng là trưởng ban trị sự Phật giáo của huyện ở dưới tỉnh Hưng Yên, mắng cái bác đệ tử mà nó đi học ở trên học viện rồi. Đó, y chỉ và tôi xin y chỉ để vị ấy xuống xin về đó để phục vụ cái chùa, tín ngưỡng cái chùa đấy. Đấy, từ Tết giờ cứ đem tụng kinh Địa Tạng, một lòng một dạ tụng kinh Địa Tạng và cho Phật tử nghe giảng kinh Địa Tạng. Thế chắc Phật tử trong đó có người lên mách cái cụ ni trưởng ấy. Cụ ni trưởng là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện ấy, cụ gọi lên tận chùa cụ mắng cho. Cụ bảo tại sao là bác là toàn tụng kinh Địa Tạng, bác tụng kinh Địa Tạng như vậy là rước ma về làng người ta. Kinh Địa Tạng là chỉ tụng ở trong á, dịp Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 thôi. Và có nhà nào á, mà họ thì trùng tang trùng phục mà chết nhiều thì á, sau đó mới tụng để cầu siêu thôi. Còn bình thường là phải tụng mùa nào thức ấy, đầu năm là phải tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn để cầu an cho dân. Thế bác là tụng kinh Địa Tạng là mong cho dân chết à, rước ma về làng mong cho dân chết à. Vậy ni trưởng, kiến thức của một vị ni trưởng, kiến thức Phật học của một vị ni trưởng, chúng ta thấy rất nguy hiểm. Giáo pháp của Đức Phật mà được truyền bá bởi những cái tinh thần, cái tư tưởng lầm lạc như vậy, sai lầm như vậy, tối tăm như vậy, thì biết bao giờ cho tín đồ Phật tử chúng ta mở mắt ra được, biết bao giờ cho những người thiện nam tín nữ phát khởi được cái niềm tin chân tịnh vào giáo lý của Đức Phật được. Chúng ta nghĩ một vị ni trưởng mà còn á, mắng một vị sư trẻ là tụng kinh Địa Tạng là rước ma về làng. Tôi không hiểu học Phật ở chỗ nào. Các vị học với là học Phật với ai? Mà như vậy giáo hội cũng tấn phong là ni trưởng. Tôi không hiểu. Hình như bây giờ là chỉ có tấn phong là với gì ạ? Với gọi là đi tu lâu á, lên lão làng. Ngày xưa tôi đi học trung cấp á, có vị hòa thượng làm một cái bài thơ nói về cái tu lâu lên lão làng á, hay lắm, nhưng mà lâu lâu tôi quên, hai mươi mấy năm nay quên mất đi. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật, giữ được một cái niềm tin đó, chân chính, thanh tịnh, kiên cố, không phải là đơn giản. Cái vị sư ý chỉ của tôi kia, nghe sư cụ mắng cho một trận đấy là sợ quá. Thế đi lên đây xin gặp tôi hỏi, bây giờ bạch thầy con phải làm thế nào? Nếu mà tụng kinh Địa Tạng thì cụ ấy mắng là rước ma về làng. Nhưng mà con rất thích tụng kinh Địa Tạng. Các Phật tử cũng rất thích tụng kinh Địa Tạng. Vì nghe thầy giảng các Phật tử rất thích, mà con rất thích. Thế bây giờ làm thế nào? Nếu không được tụng nữa thì các Phật tử rất là buồn. Nhưng bây giờ tụng nữa thì lại đụng chạm với gì ạ? Với vị sư đứng đầu ở trong huyện. Đấy, giáo hội các quý vị. Giáo hội đôi khi con người ta nó nghĩ rằng cái quyền của giáo hội đưa cho họ, ban cho họ làm trưởng ban trị sự một huyện, họ được quyền sinh quyền sát ở trong tay. Nghĩ như vậy là sai lầm lớn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta với mục đích thành lập là để đoàn kết giáo hội, đoàn kết các hệ thống, các tông phái Phật giáo ở trong khắp đất nước Việt Nam này để hoạt động cho nó có quy củ, có nề nếp, có lề lối, nhưng vẫn tôn trọng. Chúng ta nhớ là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam trang đầu tiên nói rất rõ là gì? Tôn trọng các hệ phái, các quan điểm, các tư tưởng và giáo lý, giáo luật, cũng như là nghi thức, nghi lễ gì của các hệ phái Phật giáo trong cả nước. Không thể bắt gì người tu thiền là tụng kinh A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta. Cũng không thể bắt người tu tịnh độ chúng ta suốt ngày phải ngồi thiền thì đó mới gọi là tu. Cũng không thể bắt người trì chú là đi niệm Phật với chúng ta, hay là người trì chú theo tu mật tông đi ngồi thiền như những người tu tập theo thiền tông. Cũng không thể bắt là gì các sư sãi theo Phật giáo nguyên thủy Phật giáo Nam tông là gì bỏ hết y phục của họ để mặc y phục như gì như Phật giáo Bắc tông chúng ta, và ngược lại cũng không thể bắt các sư Bắc tông chúng ta bỏ hết y phục của Bắc tông chúng ta và mặc theo y phục gì quấn quấn như y phục của Nam tông Phật giáo, cũng không thể bắt. Những người tu theo nguyên thủy Nam tông Phật giáo phải học theo kinh Đại thừa, và ngược lại cũng không thể bắt người học theo kinh Đại thừa, không thể bắt họ gì bỏ kinh Đại thừa để tu theo kinh điển Nam tông nguyên thủy Phật giáo. Đây là những điều cơ bản, những điều cốt lõi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, để thành lập được hòa hợp đoàn kết được các hệ phái Phật giáo. Năm 1981 chư Tôn Đức trưởng lão hòa thượng thường tọa ni trưởng ni sư của chúng ta lúc đó, và tất cả tăng ni lúc đó thì phải có cả một cái chiến dịch đi vận động tăng ni Phật tử cả nước thì mới thành lập được cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như bây giờ. Nhưng có một số người họ lầm tưởng rằng cái chức danh của giáo hội họ bầu họ lên cử họ ra bầu họ lên như bây giờ họ toàn quyền sinh quyền sát, đã đi đến cả một ngôi chùa để bắt người ta không cho người ta tụng kinh Địa Tạng, bảo là tụng kinh Địa Tạng là rước ma về làng, như vậy là nguy hiểm rồi, trưởng ban trị sự Phật giáo giáo huyện như thế là hỏng rồi. Vì sao? Vì tôi cũng làm trưởng ban trị sự Phật giáo huyện mà, ở cấp thấp nhất là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, tôi làm trưởng ban trị sự Phật giáo huyện. Ở cấp cao nhất trung ương thì mình cũng làm ở trong văn phòng chánh văn phòng ban dân Phật tử trung ương, mà toàn bộ cái mảng dân Phật tử trong cả nước, cái đường lối hướng dẫn Phật tử như thế nào, cái gì chẳng qua tay ông văn phòng đánh máy. Hòa thượng trưởng ban, các hòa thượng phó trưởng ban thường trực, cụ nào chẳng phải đưa ra bất cứ cái gì đều qua ông thư ký ông văn phòng mà. Thế có cái gì mà không qua bàn tay của mình đánh máy đâu, không thể qua được. Các cụ đưa ra ý tưởng, đưa ra chỉ thị, thư ký văn phòng gì đánh máy. Tôi chưa bao giờ từng thấy cái chỉ thị nào của các cụ á, các hòa thượng nào nói rằng là tụng kinh Địa Tạng là không được tụng kinh Địa Tạng quanh năm, mà tụng kinh Địa Tạng là rước ma về làng cả, không có. Vậy mà một cái vị sư ở một huyện lại chửi bới, áp đặt và nói các sư và các Phật tử ở trong huyện mình như thế. Đây này, thể hiện là cái sự gọi là, nói như các cụ ngày xưa nói là thiếu trí tuệ, thiếu sự hiểu biết. Nói nó nhẹ nhàng đấy là nói nhẹ nhàng đấy, còn nói nó nặng hơn một chút chúng ta biết đấy, họ sẽ nói câu gì rồi. Đấy. Thiếu trí tuệ, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự nghiên cứu, thiếu sự học tập. Các cụ ngày xưa nói rồi, đã hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì làm sao? Thì dừng cột mà nghe. Đấy, các cụ nói rồi, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dừng cột mà nghe. Lại còn nói như giới trẻ bây giờ đã không biết rồi còn tinh tướng. Đấy, không biết rồi còn tinh tướng nữa. Đấy, khổ thế. Đấy, không chỉ như vậy nhé. Năm ngoái, năm kia chứ 2018, một Phật tử ở bên Mỹ viết thư cho tôi, nói rằng bạch thầy, ở bên này chúng con cũng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng của thầy, và chúng con cũng tụng kinh Địa Tạng của thầy, nhưng gần đây con đi có một ni sư với lại mấy đệ tử của ni sư đi đến thăm nhà con, thấy con treo cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở trên ban thờ. Vị ni sư kia bảo chết, sao lại đi treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình như thế. Thế nên Phật tử mới bảo rằng con nghe thầy Thịnh ở Việt Nam thầy giảng là treo được, con mới giảng mới treo như thế để xong rồi Phật tử mới bảo đấy, lại nhìn thấy quyển kinh Địa Tạng ở dưới giá kinh đó, chết, sao lại cô lại gì lại để quyển kinh Địa Tạng ở đây như thế. Thế Phật tử bảo ra, A Di Phật bạch thầy là gì, Con thì hàng ngày là con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng. Thì bảo chết chết, tụng kinh Địa Tạng như thế ma nó đến nhà. Ma đến nhà. Bảo tụng kinh Địa Tạng như thế, tụng kinh Địa Tạng như thế là gọi ma đến nhà. Thờ Bồ Tát Địa Tạng ở trên ban thờ thần linh giá tiên nhà mình cũng là gì ạ? Gọi ma đến nhà. Vì ở đâu có ông Bồ Tát Địa Tạng thì ở đâu có gì? Ở đâu, ở đấy có ma quỷ. Đấy, ở đâu có Bồ Tát Địa Tạng thì ở đó có ma quỷ. Xin thưa các quý vị, tất cả trong hội trường chúng ta đây, chúng ta đều là ma đó mà. Có ai đó là Phật chưa? Có ai là Bồ Tát chưa? Không phải là Phật, không phải là Bồ Tát thì là chúng sinh còn gì nữa. Mà chúng sinh thì sống thì là chúng sinh, chết thì cũng là chúng sinh, cũng là ma mà. Đó. Sư mà không giác ngộ thì cũng là gì? Là chúng sinh, có gì đâu. Chứ đừng nghĩ là sư là gì ạ? Là Phật, Bồ Tát hết. Chưa phải đâu. Đó. Sư mà nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật sẽ còn như vậy thì làm sao mà giác ngộ được, làm sao mà giải thoát được. Đến nhà Phật tử thấy người ta treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng là bảo chết chết, treo ảnh như Bồ Tát như thế là gì? Rước ma về nhà. Thấy người ta có quyển kinh Địa Tạng trong nhà lại bảo chết chết, tụng kinh Địa Tạng như vậy là gì? Rước ma về nhà. Đấy, sư đấy. Mà sư ở một cái đất nước văn minh đấy nhá, sư ở Mỹ nhá. Sư ở Mỹ nhá, chứ không phải là bảo là nếu mà sư ở đất nước đang phát triển thì lại bảo thế này thế nọ. Ở đất nước văn minh nhá, có thể nói là đất nước văn minh nhất thế giới mà sư cũng còn gì? Còn á, lầm lạc như thế. Sư còn thiếu kiến thức về Phật học như thế. Có thể ngoài đời họ là tiến sĩ, là giáo sư. Nhưng họ vào chùa họ không chịu học, hoặc là học không đến nơi đến chốn. Cho nên những cái căn bản của Phật giáo như vậy mà họ không hiểu. Thờ Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng đâu phải là rước ma về, đâu phải là rước vong về. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta có thấy Đức Phật nói chỗ nào thờ chỗ nào rước ma về không? Chúng ta đọc tụng chúng ta có thấy không? Hả? Mấy năm nay các vị có thấy một câu kinh nào Phật dạy là tụng kinh Địa Tạng là rước vong về nhà không? Để nó giày xéo tổ tiên chúng ta, nó đàn áp tổ tiên chúng ta không? Rồi quấy phá gia đình chúng ta không? Có không? Không có mà. Vậy trong kinh Đức Phật không nói, tại sao mà sư lại đi gì? Lại đi dọa tín đồ Phật tử như thế. Sư lại đi ngăn cấm, sư không cho tụng kinh Địa Tạng, bảo là tụng kinh Địa Tạng là rước ma về làng như thế. Ngu si. Có thể nói hai từ gọn gàng trở lại đó là ngu si. Đấy, cho nên chúng ta thấy không đơn giản đâu. Giữ được cái niềm tin chân tịnh, cái niềm tin kiên cố, niềm tin bất hoại với Tam Bảo, với Phật Pháp, với Pháp Môn Tịnh Độ không phải là việc dễ đâu nhá. Nói dễ thì là dễ đấy, nhưng một lúc nào đó chúng ta hữu sự, tức là gia đình chúng ta có chuyện á, hoặc là ốm đau bệnh tật, hoặc là nghiệp chướng nó đến, hoặc là chuyển hiện báo thành hậu báo, chuyển hậu báo thành hiện báo. Đáng như hậu báo chúng ta phải đọa trong ba đường ác, nhưng bây giờ chuyển thành hiện báo và chúng ta ốm đau một chút, nhức đầu sổ mũi, hay là gãy chân gãy tay, hoặc là bệnh này bệnh nọ vân vân một chút cũng không sao. Chúng ta học kinh Địa Tạng cũng thấy là từ vô thủy chúng ta tạo không biết bao nhiêu tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta nay được thân người là cũng nhờ vào một chút cái duyên lành ở đời trước, gieo trồng một cái lúc đặc biệt nào đó, nay chúng ta được thân người lại được gặp Phật Pháp. Nhưng cái hậu báo của chúng ta đáng nhé hưởng hết cái quả báo do nhân lành đời trước chúng ta trồng đang hưởng này, thì chúng ta lại bị đọa vào ba đường ác tiếp theo. Nhưng mà nay chúng ta tu tập, chúng ta tinh tiến, chúng ta phát nguyện cầu được vãng sinh, cầu được giải thoát, vân vân. Cho nên nghiệp chướng chúng ta không thể chạy trốn được. Mà nói chuyện thì đáng nhẽ là cái hậu báo đó, hậu báo tức đời sau, nhiều đời sau mới phải chịu quả báo ấy. Nhưng mà chúng ta thì nó chuyển lên thì đằng trước, tức là ngay cuộc sống này chúng ta trả hết nó đi. Mà chuyển lên trả một lúc thì đương nhiên là cái nghiệp báo đó nó dồn dập về một kiếp này thì chúng ta làm người tốt. Trong cuộc sống chúng ta là người tốt, làm việc tốt, nhưng vẫn đau khổ, vẫn bệnh tật, vẫn ốm đau, vẫn nhiều những chuyện tai bay vạ gió, nhiều những chuyện này chuyện khác vân vân. Nếu ai chúng ta đọc câu chuyện và cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta thấy cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Hòa Thượng không phải đơn giản đâu các quý vị, nó không phải đi một con đường bằng đâu vì mà gập ghềnh gian truân lắm. Các vị cứ nghe hoặc là đọc cái bộ sách Đường Mây Qua Đất Hoa, hoặc là nghe cái băng giảng họ đọc về cái bộ là Hư Vân Tự Truyện đó, chúng ta mới thấy cuộc đời hoằng pháp của Hòa Thượng nó gập ghềnh lắm, gian truân lắm, khổ cực lắm. Có những lúc đi tù đi đày 3-4 năm tù oan ở trong lao ngục, có những lúc thì bị Nhật đó nó đánh cho tơi bời khoái lửa ra, nó đánh cho hộc máu ra, đánh cho ngất lịm đi trên đất, nó bỏ đói 4-5-6-7 ngày không cho ăn uống cái gì, nó đánh đến bê bết đó. Máu ở trên thân, trên thân của ngài máu me bê bết và nằm lăn bất tỉnh ra như thế 2-3 ngày không cựa quậy gì, nó nghĩ là chết. Sau 2-3 ngày sau nó mở cửa vào lại thấy gì, lại thấy Hòa Thượng ngồi ở trong cái góc nhà tù, lại thấy gì, lại thấy ngồi thiền trong góc nhà tù rồi. Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo hoằng pháp giáo hóa độ sinh của ngài đâu phải mượt mà đâu, đâu có phải êm ả đâu, đâu có phải là cứ một con đường bằng để cho ngài đi tông tông đi đâu. Khổ cực lắm, gian truân lắm, vất vả lắm. Nhưng chúng ta thấy các ngài có thoái tâm không? Nếu mà mình đi tu, mình làm việc tốt như thế này mà nó bỏ tù mình á, mình có làm việc xấu bâu mà nó bỏ tù mình như thế này. Cái đợt mà bỏ tù ở trên núi Kê Túc là nó đổ oan cho ngài á, gọi là lợi dụng cái việc khôi phục lại cái chùa Kê Túc, cho nên là kêu gọi thập phương đàn na tín thí cúng dường để vơ vét tiền vào túi mình. Vơ vét tiền vào túi mình để làm gì? Để cho một cái cô gái. Và lúc đó nó có lại cũng thế nào, nó cũng éo le lắm. Có một cái cô gái đi theo yêu một cái anh chàng, nhưng cái anh chàng đó là anh chàng Sở Khanh, cuối cùng bỏ cô gái ra đi để cho cô gái thì có thai một mình như vậy không biết làm nào. Thì cô gái đó thì lại đi tới các nơi để xin làm công quả để chấp tác. Thì ngày xưa nó đói mà, thời chiến tranh nó khổ, cho nên một số chùa không cho. Đi đến cái am của Hòa Thượng hỏi thì Hòa Thượng thấy thế, Hòa Thượng thương, Hòa Thượng thì đồng ý cho chấp tác ở chùa để làm gọi mình gọi là bà vãi á. Thì vài tháng sau thì cái bụng cái cô kia thì càng ngày nó càng to lên. Sau khi sinh con đó thì đấy, các sư ở trên núi Kê Túc vì không muốn Hòa Thượng ở trên núi ấy. Vì sao? Các sư trên núi thì đại đa số là gì? Ăn thịt, uống rượu, cờ bạc, đủ các thứ. Biết là ngài về đây, ngài là một cái người đạo cao đức trọng, xiển dương tông phong giáo pháp của Phật, để cho ngài xây chùa đó thì nhân dân họ sẽ biết hết là những người xuất gia chân chính phải tu như thế nào, không ăn thịt, không uống rượu, không cờ bạc, không làm những cái việc xấu. Cho nên mấy cái vị hòa thượng, cái nhóm hòa thượng ở trên núi Kê Túc, các vị sư ở trên núi Kê Túc nó cấu kết với quan huyện, với quan tri phủ, tức là quan tỉnh, nó đổ vu cho ngài. Nào là lợi dụng quyên góp xây chùa để kiếm tiền để gì, để nuôi gái ở trong chùa, lại còn đấy sống ăn ngủ với người ta để cho người ta có con trong chùa nữa, thế là bắt ngài đánh ngài, nhốt ngài vào đi tù 4 năm tù oan ở trong chùa. Thế chúng ta thấy nếu mà ngài mà rằng tôi là người tốt như thế mà này, tại sao tôi vẫn bị oan như thế, tôi không tu nữa, tôi về, tôi cởi áo tôi về, có được không? Vậy thì sau này có cái bộ Hư Vân Tự Truyện nữa không? Chắc chắn không. Có cái bộ Đường Mây Trên Đất Hoa nữa không? Cũng chắc chắn không. Và có một cái vị được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm như ngày hôm nay nữa không? Cũng không luôn. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật Bồ Tát hơn chúng sinh ở cái gì? Cái sự nhẫn chịu và cái sự tu tập của các ngài, vượt qua những khó khăn, những gian khổ, những thử thách, những chông gai, những chướng ngại ấy. Còn chúng sinh chúng ta thì khó một chút là kêu, khổ một chút là nản, ai ốm đau một chút là bắt đầu gì, đi xem, đi xem ông đồng bà cốt rồi, xem họ bảo là gì, là bảo tại đi chùa nó mới thế, thế thôi, đứt phim luôn, nghỉ đi chùa luôn, xem họ bảo là đi trình đồng mở phủ đi mới khỏi, thế thôi, cũng bỏ luôn đó. Cái cụ Phật của mình á, mà đi tìm cái ông thần ở bên ngoài để họ gì, cầu họ là vuốt ve che chở cho mình, bênh hộ độ trì cho mình, đấy khổ thế đấy. Cho nên giữ được niềm tin không phải là dễ. Vì vậy đây nói là gì, hạng thứ nhất gọi là phàm phu thấp kém, nhưng mà gì, có cái tâm chân thật ấy, nó quý ở cái tâm chân thật thì các vị nghe là tin, tin không thoái chuyển à, quan trọng điều đó, tin không thoái chuyển, không có ai có thể lay chuyển được cái tâm nguyện của họ, được ý chí của họ, được cái đức tin của họ vào lời Phật dạy à. Mà trong nhà Phật chúng ta mấy năm nay chúng ta thấy nổi tiếng cái câu chuyện của Hải Hiền Lão Hòa Thượng á. Ngài đi xuất gia với thầy tổ, thầy tổ chẳng dạy cho ngài cái gì cả ngoài một câu gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Xuất gia với thầy, thầy cũng không cho đi học, cho đi thọ giới. Về thì hỏi thầy bây giờ con phải tu như thế nào, con hãy nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi à, thế niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà niệm hơn 100 năm y giáo phụng hành, gần 100 năm y giáo phụng hành, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Cho dù gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, ngài gì, ngài vẫn cứ một lòng niệm Phật. Cái khi mà bị bắt á, Đảng Cộng sản Trung Quốc á, phá đình phá chùa á, và bắt tăng ni hoàn tục á, ngài cũng là một trong những vị á, bị chính quyền chính phủ Trung Quốc á, bắt hoàn tục trong cái đợt cách mạng văn hóa. Và ngài cũng hoàn tục, ngài đi về ngài làm đội trưởng đội sản xuất ở trong làng. Nhưng mà về nhà làm đội trưởng đội sản xuất ở trong làng, chúng ta thấy trong cái nồi canh á, nồi canh nhá, ngài chỉ ăn rau thôi chứ không ăn thịt. Về làm đội trưởng đội sản xuất mà nó bắt hoàn tục, nó không cho to tu nữa, bắt hoàn tục thì ngài cũng gì, chấp nhận phải hoàn tục. Nhưng hoàn tục về thì trong cái nồi canh nấu thịt với thịt cá, với nấu canh với ví dụ như canh cá nấu măng chẳng hạn, thì ngài chỉ ăn măng thôi chứ không ăn cá. Nếu không ăn thì không được, không ăn nó bảo là cái ông này ông vẫn còn nhớ Phật cho nên bắt buộc phải ăn, nhưng chỉ ăn măng không ăn cá, ăn nước chứ không ăn gì, ăn cái. Nếu ăn cái thì chỉ ăn rau chứ không ăn thịt à. Đấy, không dùng thì nó bảo là ông này ông còn nhớ Phật. Vì sao mà được làm đội trưởng? Vì thầy ấy rất là chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Chúng ta nhìn hòa thượng 112 tuổi vẫn trèo lên cây thì cây hồng ngoan ngoắt lắm mà. Đó. 112 tuổi người vẫn trèo được. Đấy. Vẫn đi bổ củi, vẫn đi bẻ ngô. Vẫn đi cuốc khoai lang, vẫn đi phơi lúa. 112 tuổi vẫn trèo lên ngọn cây. Trèo lên ngọn cây cao hàng 5-7 mét, hàng chục mét vẫn trèo ngọn cây. Chúng ta 80 tuổi thì đi có khi còn phải gì ạ, cái chân cái tay cái lờ dờ mãi, quạnh quạng mãi, đâu rồi cái thằng cu đâu rồi, dắt bà đi ra ngoài một tí, chân tay cứ quở quạng này. Đã 80 tuổi thôi đúng không, đã thế rồi, thậm chí 60 tuổi đó thì mắt mờ chân chậm đấy, cho nên cụ rất khỏe, cho nên họ cho làm đội trưởng. Nhưng làm đội trưởng á, ban ngày thì làm, tối cụ lên gì, lên trên cái mỏm đá ở đằng sau nhà cụ niệm Phật. Lúc đầu thì cụ niệm to, xong rồi có người báo là gì, cái ông ấy ông vẫn còn niệm Phật, cho nên gì ông lên ông niệm thầm thì chả ai nghe thấy. Phải làm gì đó, tôi nghĩ công việc ngày mai sẽ phải làm những cái gì, ai nói được gì cụ ấy nữa. Nhưng thực tế ông đó cụ gì, cụ đang ngồi cụ niệm Phật. Hỏi ông ấy ngồi làm cái gì, ông bảo là tôi ngồi để nghĩ cho công việc ngày mai phải làm cái gì trước, thế thôi nó bảo nghĩ công việc ngày mai để kệ nó nghĩ. Đấy, như thực tế đây đi, cô ngồi cô niệm Phật. Một thời gian như thế, trải qua mấy năm như vậy, khi cái nạn phá đình phá chùa, cải cách cách mạng văn hóa của Trung Quốc nó lắng xuống, thì Hòa Thượng lại tiếp tục đi xuất gia trở lại. Nhưng cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, niệm cho đến cùng, niệm cho đến ngày ngày biết trước ngày giờ mà ra đi, và ra đi tự do tự tại. Làm gì ra đi sau á, sau khi ra đi thân thể ngài mềm mại, và 3 năm sau á đem chôn ngài, 3 năm sau mở cái lu ra thì ngài vẫn ngồi nguyên như thế, thân thể vẫn gì giữ nguyên như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy gọi là gì? Gọi là có tâm chân thật. Nhưng Hòa Thượng không phải là hạng phàm phu thấp kém đâu nhé. Ngài thị hiện như vậy, ở cái thời mạt pháp như thế này á, ngài thị hiện như thế để cho chúng ta gì? Chúng ta tu thôi. Còn ngài á, đích thực là gì? Là Phật Bồ Tát Tái Lai đó. Ngài không phải là hạng phàm phu thấp kém đâu nhé. Ngài đích thực là Phật Bồ Tát Tái Lai, vì hành nguyện độ cứu độ chúng sinh mà ra đời, chứ chắc chắn không phải là hàng phàm phu mà có thể làm được cái điều đó. Phàm phu chúng ta đi vào gặp nạn khó nạn khổ một cái là chúng ta thôi, nó chả cho tôi tu, tôi về lấy vợ, mà về lấy vợ thì toi rồi còn gì nữa, đúng không? Chết rồi, hết đời rồi. Nhưng mà không cho tu, ngài vẫn về đi làm bình thường. Trong nồi canh thì lúc đầu thì ngài chỉ ăn muối. Ăn muối thì người ta bảo ông này chắc vẫn còn nhớ đạo, cho nên khi nói như thế thì ngài chuyển sang ngài ăn đi, ăn rau ở trong nồi canh thịt, ăn nước ở trong nồi canh cá, vân vân. Chỉ ăn nước và ăn rau thôi, chứ không ăn thịt, ăn cá. Đấy, chúng ta thấy không cho ngài tu, ngài gì về đi làm, niệm Phật to tiếng thì cấm ngài lên gộp đá, ngài niệm Phật thầm. Trải qua cái kiếp nạn ấy lại xuất ra trở lại. Xuất ra trở lại rồi á, đâu có phải dễ dàng với ngài đâu. Vì tuổi trẻ không được đi học đi hành, cho nên lớn tuổi rồi không được đi học. Trung Quốc vẫn còn nạn đói, cho nên ngài suốt ngày cứ đi làm. Làm được bao nhiêu á, lương thực á là đem cho chính quyền phát cho dân nghèo, đâu có giữ cho bản thân đâu. Đấy cũng là một cách gì hành đạo, đấy cũng là một cách gì tu tập của các vị Bồ Tát. Khi thấy chúng sinh khổ, chúng sinh thiếu ăn, thiếu đói, thì Phật Bồ Tát gì thì hiện làm ra lương thực để cứu đói cho chúng sinh. Cái lúc đó mà Hòa Thượng bảo là đi ngồi để giảng pháp, để truyền kinh như chúng tôi bây giờ làm sao mà có ai nghe, đúng không? Vì lúc đó người dân Trung Quốc vẫn đang đói, mà chính quyền thì đang gì ạ, đang bài xích Phật giáo, làm sao mà đi giảng được. Cho nên thì hiện ra lúc đó chỉ bằng cách là gì, thôi chúng sinh nó đói thì ta gì, ta đi cầm cày cầm cuốc để cuốc làm cái lương thực cho nó ăn. Ăn xong á, bây giờ nó chưa niệm Phật, kệ nó, cứ theo duyên. Bao giờ tôi thì 112 tuổi tôi tự do tự tại ra đi, 3 năm sau á nó mở thì tôi chết đi nó, tôi cứ gọi nôm na như thế gian bảo là tôi chết đi. Xong rồi á, 3 năm sau nó mở khám tôi ra, nó thấy tôi vẫn ngồi yên nguyên ở đó, lúc đó thì gì? Nó mới có niềm tin, nó niệm Phật với nhau. Những cái người mang ơn á với Hòa Thượng thì sau này thì khi mà sau 3 năm mở khám, mở tháp Hòa Thượng ra thấy xác của Hòa Thượng vẫn ngồi nguyên như thế, cho nên lúc đó nó mới biết là gì, à Phật pháp nhiệm màu, thực sự là giáo lý của Đức Phật đó, đem đến sự giải thoát, đem đến sự màu nhiệm là gì, bất khả tư nghị. Trước đây chúng ta được ơn nhờ Hòa Thượng, lúc chúng ta đói, chúng ta khó, chúng ta khổ, Hòa Thượng thì trồng lúa mì, rồi trồng khoai, trồng sắn đem cho chúng ta ăn. Rồi những ông cụ bà cụ năm nay gần 100 tuổi rồi nói với con với cháu mình, nếu không có ông cụ Hòa Thượng bây giờ thì cả nhà chúng ta không còn ngồi đây được nữa. Hòa Thượng đích thực là gì, là một vị thánh tăng, người niệm Phật đó thì đấy, Hòa Thượng không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi mà được như thế. Thôi con cháu, các cháu nên tin Phật đi, nên niệm Phật đi. Thế là chúng ta thấy không, người niệm Phật, tuy Phật giáo Trung Quốc bây giờ không phát triển về tăng ni nhiều, nhưng mà tín đồ Phật tử nghe pháp Đại Lao Hòa Thượng, pháp sư Tịnh Không và những cái vị tăng ni Phật tử xuất gia và tại gia tu tập niệm Phật gần đây được tự do tự tại vãng sinh. Phật tử tinh tiến niệm Phật rất nhiều. Ở Trung Quốc bây giờ Phật tử tinh tiến niệm Phật rất nhiều. Hôm rồi tôi xem một cái đoạn phim về chốn tổ đình của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là ở Lư Sơn, ở niệm cái chùa Lư Sơn, ở chốn tổ Lư Sơn của ngài Tuệ Viễn. Bây giờ ở đó các Phật tử họ tu tập tinh tiến lắm, lập ra thời khóa để niệm Phật rất là tinh tiến. Chùa chiền thì hoành tráng lắm, trang nghiêm lắm, xây dựng cứ như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Các vị cứ về xem cái đoạn phim mà xem Lư Sơn bây giờ như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của nhân gian đó, xây dựng đẹp lắm. Thế khai nguyên chúng ta làm cái gì đâu? Ở Bái Đính chúng ta chưa là cái gì? Bái Đính chúng ta bảo là to nhất Đông Nam Á, to cái xác thôi, cái hồn có đâu. Chùa là nơi kinh doanh thôi, có phải nơi tu tập đâu. Hay tới đây là Tam Chúc nữa, bảo là to nhất châu Á, nhưng có to cái xác thôi, có hồn đâu. Nếu còn cái nơi cái chùa Đông Lâm Thiền Tự của ngài Tuệ Viễn ngày xưa, bây giờ được các thầy ở đó xây dựng lại, phải nói là quy mô rất đẹp. Không chỉ quy mô đẹp về cảnh quan của nhà Phật, mà đặc biệt nó còn đẹp về cái gì? Về cái sự tu tập hành trì của tăng ni, của tín đồ Phật tử ở đó nữa. Cái nhìn những cái các Phật tử họ tu tập mà nhìn quả thật là gì, cũng thèm. Không nói là thèm cho những chùa khác thôi, còn chùa Khai Nguyên chúng ta, đạo tràng chúng ta cũng tu tập cũng kém gì đâu, đúng không? Cũng tu tập cũng hoành tráng đấy chứ. Các Phật tử tu tập đâu cũng có ít đâu. Nhiều nơi họ nhìn thấy họ cũng thèm đấy. Thậm chí các nước trên thế giới nhìn vào đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta tu tập họ cũng thèm đấy chứ, không phải không? Ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc thì nhìn bình thường, chứ tôi vào miền Nam các hòa thượng lớn 10 cụ thì 7-8 cụ cứ hỏi là ở đâu mà cái, bảo ở Khai Nguyên Hà Nội. Khai Nguyên hả? Thầy Đạo Thịnh hả? Và chỉ nghe tên bây giờ mới thấy mặt. Các cụ quý lắm. Trong miền Nam các cụ quý những vị tăng ni Hoằng Pháp. Các vị tăng ni Hoằng Pháp, đặc biệt các vị tăng ni trẻ mà Hoằng Pháp, các cụ rất quý. Vào đây các hòa thượng lớn nói ở Khai Nguyên mà cái là bảo cụ biết ngay là thầy Đạo Thịnh. Chỉ nghe tên chưa biết chùa, thậm chí có cụ bảo chưa biết mặt, nghe tên thôi nhưng chưa biết mặt, hoặc là xem qua trên cái băng đĩa giảng lướt qua chút thôi. Các cụ rất hoan hỉ. Ở Hà Nội chúng ta, ở miền Bắc chúng ta có một cái đạo tràng chuyên tu như vậy, thích tu như vậy, các cụ hoan hỉ lắm. Nhưng mà cái xây dựng của chúng ta đang thua gì đâu, các vị thấy. Còn là chấp vá mỗi chỗ một tí, mỗi chỗ một tí. Đấy, chỗ ăn, chỗ ở cho các Phật tử chưa có. Hôm rồi thì phải cho các Phật tử ở tạm tháng 2 bên cánh gà để xây cái chỗ nhà ăn kia đã. Đâu có các sư còn chẳng có chỗ nhà ăn. Nay chạy chỗ này, mai chạy chỗ nọ, ăn tít ở bên cái nhà khách bên kia. Thế là trời mưa một cái là bê đi trên đường nó ướt hết thức ăn. Che đậy lồng bàn nó cũng không thể mà che hết được, cho nên ăn xong các sư thì bị Tào Tháo nó đuổi cho chạy tóe lóe ra với nhau hết. Xin lỗi các vị, đây là chuyện, là sự thật. Vì sao nó bê từ kia ra kia, nó xa quá, nước mưa nó vào. Mà nước mưa bây giờ nó có sạch như nước mưa ngày xưa đâu, cho nên phải xây nó sát vào bếp ở đây, sao mình làm cái mái nó xuống là đi xuống luôn. Rồi chuyển cái nhà ăn về bên này, nó gần bếp, đi thông vào, làm hai cái cửa đi thông xuống, làm cái mái che vào đi thông xuống, cả mưa gió thì chuyển thức ăn từ bếp xuống nhà ăn, cái chai đường nó cũng đỡ. Bây giờ chúng ta mới đang phải làm những cái công trình như thế, còn nhiều việc lắm, ăn thua gì đâu. Nhưng mà so với Việt Nam chúng ta là người ta đang nghĩ rằng là khủng khiếp lắm rồi. Đi tới đâu bạn bè cùng học với tôi cứ nói gì, ôi thầy Đạo Thịnh thì nổi tiếng rồi, xây dựng toàn những chùa to, làm mà toàn những cái Phật sự lớn, chúng con làm sao mà dám gì, chúng con làm sao mà dám gì, dám sánh được. Nhưng thực tế mình có làm cái gì to đâu, cái gì bình thường thôi mà, chưa có cái gì to cả. So với Phật giáo của nước bạn á, chúng ta chưa là cái gì cả. Chúng ta phải nhìn ra thế giới để thấy rằng mình còn rất là nhỏ nhoi. Chứ đừng có nhìn những người chung quanh mình mà bảo là mình to rồi, không cầu tiến nữa. Nhìn ra thế giới thì mình mới thấy là mình nhỏ nhoi, đất nước mình còn nghèo, chậm phát triển, để mà học tập, để làm cho tốt hơn. Tăng ni cũng vậy, Phật tử cũng thế, người dân trong đất nước chúng ta cũng vậy, thì nó mới phát triển được. Chúng ta chỉ nhìn rằng bây giờ đấy, nhưng một số người có cái sự hiểu biết nó hạn cuộc trong một cái phạm vi nhỏ thôi. Họ bảo xây chùa làm gì mà to thế, tốn kém của nhân dân, có ối những nơi là gì, trường học sụp sệ, trạm xá thì gì thì đổ nát, không xây trường học, trạm xá không xây mà đi xây chùa để làm gì. Họ không hiểu trường học là nơi dạy tri thức thế gian cho con người, trạm xá là nơi gì, chữa bệnh về thân thể cho con người, còn chùa đích thực là một ngôi chùa được xây dựng lên với đúng cái nghĩa của nó. Ngôi chùa không chỉ dạy văn hóa mà còn dạy về gì, về đạo đức, dạy về truyền thống, lối sống lành mạnh. Và đặc biệt là còn dạy cho chữa cái bệnh gì ạ? Cái bệnh cho người ta gì? Thoát khổ. Còn trạm xá thì chữa cho người ta khỏi cái gì? Hôm nay khỏi bệnh nhưng ngày mai họ gì? Họ lại ốm. Chữa được khỏi bệnh này á, bệnh khác nó lại sinh ra. Và có chữa thì họ hết cái thọ mạng của họ cũng phải gì? Phải chết. Còn Phật giáo của chúng ta, Đức Phật là chữa gì ạ? Chữa đến tận cái căn nguyên, cội nguồn của nghiệp, đó là gì, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được tỏ ngộ chân lý, hiểu sâu nhân quả, biết được rằng sở dĩ chúng ta đau khổ, chúng ta bệnh tật đều là do nghiệp chướng của mình tạo ra. Nghiệp ấy chính là gì, là cấu nghiệp, là ác nghiệp nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo ra. Nay chúng ta muốn hết khổ, muốn thoát khổ, chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Nếu tu theo tịnh độ, chúng ta gọi là tin sâu nguyện triết, nhất tâm niệm Phật nữa, được vãng sinh rồi thì còn cái khổ về tấm thân sinh già bệnh chết mãi mãi về sau nữa không? Không. Cho nên xây một ngôi chùa không chỉ chữa cái bệnh về thân cho người ta, mà chữa cái bệnh gì, về tâm. Không chỉ chữa cái bệnh có vài chục năm cho một con người, mà chữa bệnh gì, muôn đời muôn kiếp cho vô số chúng sinh vậy. Họ đâu có thấy cái gì, cái lợi ích đằng sau của nó. Lại có những người bảo là gì ạ, bảo là tại sao mà bây giờ cái trụ sở của đảng, của nhà nước, của chính phủ phải xây to như thế. Ngày xưa người ta chỉ cần xây nhỏ thôi mà, bây giờ tại sao phải xây to thế, tốn kém tiền của. Cái đường làm gì cũng phải làm to như thế, tốn kém tiền của. Ở gì, học sinh ở miền núi còn chưa có trường để mà học, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy cái suy nghĩ như thế, nó chẳng khác gì cái suy nghĩ của những kẻ phản động. Một quốc gia phát triển, chúng ta nghĩ xem, bây giờ nếu mà còn đi cái đường cứ 3,5 mét 4 mét như ngày xưa, đi bộ với nhau, đi xe đạp với nhau à? Xây trụ sở, xây nhà cửa to đẹp khang trang, đường xá được gì, to rộng mênh mông, nó cũng thể hiện cái gì, cái tầm vĩ mô, cái sự phát triển kinh tế của quốc gia ấy, của đất nước ấy. Cái bảo đất Mỹ là đất nước quốc gia giàu nhất, nhưng đến Mỹ toàn những ngôi nhà lụp xụp, chắc ai bảo đất nước Mỹ giàu nhất không? Không có. bảo Nhật Bản là đất nước thì giàu thứ hai thế giới sau mấy năm trước. Sang nước Nhật nó cứ lụp sụp như nông thôn của Việt Nam chúng ta năm 1945 xem. Như đất nước Việt Nam năm 1945 xem, có thể gọi là đất nước ấy, giàu như thứ nhì thế giới không? Chắc chắn không. Cho nên cái tầm nhìn, chúng ta thấy cái tầm nhìn của mỗi con người. Vì sao mà nói là gì? Mình cứ không nói là phân biệt giai cấp, nhưng mà từ cái tầm nhìn của người ta đưa người ta vào một cái giai cấp này. Mình không dám nói họ là giai cấp hạ lưu, giai cấp bần tiện, nhưng mà tự người ta đưa người ta vào cái giai cấp là cái người gì kém hiểu biết, thiếu hiểu biết. Nó tùy theo những cái mà chúng ta nói. Ví dụ có những cái mà chúng ta xây dựng nó tốn kém quá thì cũng không nên. Một vài cái ngôi chùa mà xây dựng lên chỉ với cái mục đích kinh doanh không ấy, thì cũng không nên. Còn xây dựng lên với mục đích gì? Để phục vụ cho nhân dân chúng ta học Phật, học về đạo đức, học về nhân quả, để trở thành con người tốt, thì nó cũng như là một trường học cơ mà. Mà một trường học này nó còn đa năng cơ. Cái chùa chúng ta xây dựng lên ở đây nó như một trường học đa năng, đủ các thứ, dạy đủ các thứ luôn. Già có, trẻ có, chung chung có, thậm chí là trẻ con lắt nhắt có. Đấy. Từ Tết đến giờ là mấy trường trung học, rồi mấy trường cấp 3, cấp 2, thậm chí cấp 1. Các thầy cô giáo đem các cháu đến đây để nhờ nhà chùa chia sẻ với các cháu nữa. Hay, rất tốt. Đây là một cái phương pháp này. Giáo dục cho tuổi trẻ biết hướng đến cái thiện, hướng đến nhân quả, biết đến nhân quả và hướng đến đạo đức, lối sống lành mạnh, cái truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái đấy càng tốt chứ sao. Đó. Cho nên một số người họ có cái nhìn nhận nói gì, nó thiếu khách quan. Thì thôi, những cái trường hợp đấy chúng ta cũng chẳng nên gì, tranh luận họ làm gì. Đây là chúng tôi nói ra để chúng ta biết rằng cái trình độ và cái đức tin. Người trình độ mà gì mà nó không đến nơi đến chốn thì nó phức tạp lắm. Còn người không có trình độ nhưng họ có đức tin thì một lòng một dạ y giáo phụng hành, thầy bảo thế nào thì trò làm như thế. Đấy, như Hải Hiền Lão Hòa Thượng là một minh chứng cho chúng ta thấy. Ngài chỉ hiện để cho chúng ta thấy cái thời mạt pháp này thế chí biển thông rất khó tu, nhưng y giáo phụng hành sẽ có cửa vào, sẽ có cửa để đến gì ngôi nhà giải thoát vậy. Đấy, đấy là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai nói rằng là tuy cũng là phàm phu nhưng có trí tuệ và trí nguyện lớn, muốn sinh về cực lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành trí nguyện tự độ độ tha. Đấy là hạng thứ hai. Hạng thứ nhất chúng ta học rồi. Hạng thứ hai tổ cũng nói là gì, hạng này tuy cũng là phàm phu nhưng mà hạng này gì có trí tuệ và có trí nguyện lớn. Trí tuệ tức là gì? Cũng có sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về giáo lý cơ bản, thậm chí là hiểu biết cả về gì những giáo lý thâm vi diệu như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa vân vân, hiểu hết. Nhưng mà vì các vị ấy muốn sinh về thế giới cực lạc để đảm bảo gì thoát ly nẻo luân hồi, không có ở lại thế giới này á. Chúng ta thấy rồi, như thiền sư Từ Đạo Hạnh ở Việt Nam của chúng ta đúng không, đó là một vị thiền sư nổi tiếng ở trong bộ sách Thiền Uyển Tập Anh, là một bộ sử Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Bộ sách Thiền Uyển Tập Anh có ghi về cái sự tích và câu chuyện của thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội chúng ta. Ngài tự do tự tại ra đi, đầu thai vào cung vua nhà Lý, thọ thân là vua Lý Thần Tông. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy kết cục gì, vua Lý Thần Tông gì cũng thê thảm lắm, có tốt đẹp hơn những vị vua khác đâu, không tốt đẹp hơn những vị vua khác sau của đời nhà Lý. cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì cao cả cả, bình thường thôi, gọi là một ông vua bình thường. Là một vị sư thì danh tiếng lẫy lừng, nhưng là một vị vua thì bình thường thôi. Chúng ta thấy đấy, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các vị biết là mình là phàm phu, có trí tuệ, có đạo hạnh, có chí nguyện lớn, muốn được thành Phật. Cho nên ở cái thời mạt pháp là thành Phật ở thế gian này khó lắm, độ chúng sinh ở cái quái sa bà bây giờ cũng khó lắm. Đấy. Tôi bây giờ đang thuận duyên như thế này thì còn cố gắng thì mà độ, mà lúc nào đó mà nghịch duyên một cái thì thôi, chắc là tôi sẽ không vượt qua được như cụ Hư Vân đâu, cũng chẳng vượt qua được như Hải Hiền Lão Hòa Thượng đâu. Nếu mà gặp chướng thì tôi cứ lên, thì lên núi Tản Viên tôi làm một cái am cỏ, tôi vào đó tôi đóng bịt cửa lại, tôi thì tôi ngồi tôi cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật để tôi cầu vãng sinh, thế thôi. Vãng sinh rồi sau này tính tiếp, còn ở lại thế giới này đâu phải dễ đâu các quý vị, không dễ đâu. Ấy nói như thế này đấy, có người thì nghe được hiểu được, nhưng có người thì chả hiểu cái gì cả và không hiểu ông ấy đang nói cái gì. Đấy, như hôm qua Tùng Bộ Quyền Học Đạo Đức ấy, có người nhắn tin hỏi là gì, cái gì vậy trời. À, ý là gì, ý là không biết mấy cái ông sư, mấy cái thầy chùa, mấy cái bà Phật tử ở chùa Khai Nguyên nó đang đọc cái gì. Kinh Phật làm gì mà đi đọc lịch sử, nào là nào là Lạc Long Quân Âu Cơ, nào là Lý Bôn, Lý Bí, Lý Công Uẩn, Trần Nhân Tông, Thái Tông, rồi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi Võ Nguyên Giáp, vân vân. Đọc kinh Phật gì mà thế? Đấy đâu phải là kinh Phật, đây không phải là kinh, mà đây gọi là sách gì, sách học về đạo đức, dạy về đạo đức cho gì, cho các bạn trẻ, cho con em gia đình Phật tử chúng ta, đâu có phải là kinh Phật đâu. Các vị đấy, tôi có gọi là kinh đâu, gọi là sách đấy chứ. Sách thì nó tương đương như là gì ạ? Nó sách về đạo đức thôi, sách dạy về đạo đức thôi, dạy về lịch sử, dạy về truyền thống của dân tộc thôi. Trong đó có gì, vì chúng ta là người học Phật cho nên có cả gì hướng Phật cho các con nữa, thế thôi mà. Khổ lắm đấy. Cho nên chúng ta mới thấy ở thế gian này nó khó lắm, đâu có phải là ai người ta cũng hiểu, ai cũng ủng hộ chúng ta đâu. Hôm trước pháp hội hôm tháng 4 đúng không, thì hỏi chúng ta là làm cái gì ra Hà Nội nhỉ, làm cái gì, làm cái quán chay, mở cho các cháu nó mở quán chay để giao duyên, để làm cái nơi cho mọi người, cho các bạn trẻ, các bạn có cái chỗ để nhóm họp để tu tập, để hướng thiện. Và đồng thời đạo tràng chúng ta cũng hỏi rồi, thì bắt đầu từ tháng sau chúng ta mỗi một tháng sẽ, mỗi một ngày sẽ phát khoảng 2 tạ gạo trong cái cây ATM đúng không? Giơ tay hết rồi phải không? Đấy. Lúc ở trong hội trường giơ tay với nhau hết. Đấy. Nhưng xong ra khỏi hội trường lại bảo là có vị lại bảo là ấy, đi tu lại còn nghĩ đến kinh doanh. Đấy, các vị nghĩ kinh doanh cái gì? Có ai đi bán đồ chay, đi kinh doanh quán cơm chay mà được lãi đâu? Khó lắm các quý vị, đủ ăn là tốt rồi. Nếu mà họ tiền nhà và thuê nhà, nó đủ tiền thuê nhà, đủ tiền nuôi nhân viên là tốt lắm rồi. Các vị cứ phải đi hỏi những vị mở quán chay ấy, ở Hà Nội chúng ta mới biết rằng á, không phải là đâu mở quán chay cũng có lãi đâu. Họ mở quán chay ấy, là một số các quán chay nổi tiếng Hà Nội bây giờ như quán Yêu Đàm các thứ, một số quán là toàn cái doanh nghiệp họ thừa tiền, họ mở, họ hiểu Phật Pháp rồi, họ mở để gieo duyên cho mọi người biết ăn chay. Chúng ta biết mấy cái vị mà ở quán chay lớn Hà Nội như quán chay Yêu Đàm này, rồi quán chay gì nhỉ, đấy, quán chay toàn là các vị giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn đó, bất động sản, rồi làm kinh tế lớn ở Hà Nội chúng ta đấy. Rồi cái quán chay của vợ của bác Toàn, bác Toàn cũng là Phật tử nhà mình ngày xưa lên chùa Khai Tản Viên đó, bác là chủ tịch tập đoàn bất động sản ở chỗ Hà Đông, Văn Phú, vợ mở cái quán chay cũng là để gieo duyên thôi, vì hai bác đều là Phật tử thuần thành, gieo duyên cho một người ăn chay, đấy là cái niềm vui của người ta, tiền người ta có thiếu nữa đâu. Nhưng bà bảo tự nhiên bảo đến thì bảo người ta vào mở quán chay đến cho mọi người để ăn từ thiện á, thì những người á, một vài người á nghèo không có tiền họ đến ăn, nhưng những người giàu có, những người cùng tầng lớp, thậm chí là đồng với họ cái tầng lớp thượng lưu với họ đến ăn. Vì tôi như thế này mà tôi là phải đi ăn nhờ một bữa cơm chay à, tôi là phải đi xin ăn bữa cơm chay à, ăn tôi trả tiền. Cho nên đối với hàng người như thế là thì phải dùng phương tiện đó, dùng phương tiện họ vào ăn, họ trả tiền, nhưng mà điều quan trọng là hướng được cho họ ăn chay. Và trong khi họ ăn chay đó, chúng ta thì lại hướng cho họ gì, hướng Phật được nữa, hướng cho họ theo Phật được nữa, cho họ nghe nhạc Phật, cho họ nghe nhạc niệm Phật. Trong kinh nói thì một câu Phật hiệu lọt vào tai họ, Đức Phật nói thì đấy cũng là công đức lớn lắm rồi. Họ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật á, họ xá chào mà cái họ không xá chào đi chăng nữa, mà họ khởi cái tâm vui mừng, ô ông Phật đây này, thế cũng là gì, là tốt lắm rồi. Còn hơn là họ thấy là gì, thấy là một vị ác ma. Đấy, đây là phương tiện. Cho nên là khi mở ra bây giờ có người nói là ô ông Thịnh ông lại đang đi kinh doanh. Đấy, có kinh doanh, nhưng kinh doanh gì, kinh doanh trí tuệ, kinh doanh gì, kinh doanh đạo đức, kinh doanh gì, kinh doanh để mua vé cho các vị để về Tây Phương, kinh doanh đấy, để cho các vị hướng tâm với Phật. Đức nhân đổ ở đây thì dễ rồi còn gì nữa, đổ ở đây dễ, các vị tìm đến đây thì dễ gì nữa. Nhưng gặp thầy ở đây, các vị đến chùa các vị còn chào A Di Đà Phật chứ, gặp thầy ngoài đường á, mặc xác ông ấy chứ tôi biết ông là ai, mặc dù hôm trước nhìn thấy ông ấy rồi, thậm chí hôm trước đến chùa có việc cầu xin ông, thì hôm sau nhìn thấy thì làm ngơ quay mặt bỏ đi, chắc cần biết, giống như chưa quen biết, chưa từng quen biết, ra ngoài đường ngoài phố nó thế, xã hội nó như vậy. Các vị biết từ hôm mở ra cho đến bây giờ có mấy vị cán bộ nhà nước nhé, có mời chú thì ngày nào đến ăn chay, đi cái xe đến mười mấy 20 tỷ, nhưng ngày nào đến ăn chay. Thế các bạn hỏi rằng á, thế chú ăn chay trường à? Mà không. Thế bảo là thế ngày nào thấy chú đến ăn chay? Thấy mọi người đây nấu ăn ngon thì đến, thấy cái quán nó yên tĩnh thì con thì đến, chú muốn yên tĩnh thì chú đến. Thế các cháu nó trêu đùa là hay là chú thích cô nào ở trong quán này rồi? Mà không. Chú có vợ rồi. Đó. Thích cái nơi yên tĩnh. Thích một cái nơi gì nó không ồn ào, nó náo nhiệt giữa lòng đô thị như thế cho họ đến. Đấy là gì? Đầu tiên rồi nhá. Chưa gặp thầy. Sao nghe các hôm rồi nghe các cháu bảo có một cái chú là cán bộ nhà nước, ngày nào cũng đến ăn, đem cả vợ con đến ăn, đem cả bạn bè đến ăn. Có hôm thì chú đi xe đạp, hôm thì chú đi xe máy cả tàng, hôm thì chú đi cái xe ô tô thật là oách, chả biết là chú là người giàu hay nghèo. Thế mà ngày nào cũng đến, mà chú rất hoan hỉ. Thế tôi bảo đấy, thế có số điện không, gọi đến đây xem nào. Thế là gọi được khoảng 15 phút thì chú ra ngồi nói chuyện với thầy, hoan hỉ lắm, rất hoan hỉ, và chú rất là tán dương khen ngợi vàng các thầy tạo điều kiện cho các em nó trong câu lạc bộ, nó làm được cái việc này rất là tốt, hướng được cho con người ta hướng đến gì, cái sự bỏ bớt sát sinh. Họ ăn chay tức là bớt đi cái nghiệp sát sinh, đây cũng là một việc tốt, đây cũng là một việc hoằng pháp, đây cũng là một việc hành đạo. Hạnh của Bồ Tát thì có vô lượng vô biên hạnh mà. Chúng sinh cần cái gì thì Bồ Tát gì ạ? Bồ Tát gì? Độ cho cái đó. Cái đó chỉ là phương tiện thôi các quý vị. Còn cái quan trọng nhất của chúng ta hướng tới đó là gì? Đấy, chúng ta thấy quyển sách này, cái quyển học đạo đức này, sửa đi sửa lại bìa phải đến thì hơn chục lần, sư ông Tâm sửa, sư cô Anh Nghiêm đích thân thuê gì, thuê những người mà chuyên gia về làm bìa sách, họ làm và gửi về cả nửa tháng rồi vẫn không được, không làm được. Cuối cùng thầy về thì ngồi khoảng độ tầm gì, ngồi khoảng độ tầm 15 phút thì bảo thôi bây giờ không vẽ được, thôi tạm thời cứ lấy cái bức tranh có một sư phụ ở một chú tiểu như thế này đã, tới đây vẽ sau. Thầy ngồi thì làm cho khoảng độ tầm mấy tiếng đồng hồ, cùng với gọi điện cho cái chú Phật tử lên nhà mình dự khóa tu sinh viên mấy lần, gọi điện qua mạng đấy, sửa qua điện thoại đấy, cứ gọi điện thầy trò chả chưa gặp, tôi chưa gặp người ta, thậm chí người ta cứ bảo là biết thầy rồi, gặp thầy rồi, lên dự khóa tu rồi, nhưng mà thầy chưa biết mặt người ta. Đã qua người này người nọ, nhờ người ta sửa đấy. Chúng ta thấy để làm ra một cái bìa sách thôi đã khó, làm ra một quyển sách, quyển kinh thì càng khó nữa. Vì vậy mà thầy hôm trong Tết và hôm ra Tết, đạo tràng chúng ta phát nguyện là gì? Với thầy là chắc chúng ta phải làm một cái, thành lập một cái xưởng in, đúng không, để chúng ta in. Vì mà mỗi một năm chúng ta in kinh mất gì, mất khá nhiều tiền, không chỉ khá mà rất nhiều tiền. Vẫn cái số tiền để gửi đi in kinh sách ấy, từ một quyển chúng ta in được thành ba quyển. Nếu chúng ta chuyển tiền để cho người ta in 15.000 một quyển thì chúng ta in lấy chỉ mất còn khoảng 5.000 tiền giấy, tiền mực, tiền ấy thôi. Từ chỗ đó chúng ta được gì? Được ba quyển. 15.000 chúng ta bỏ ra phát được cái gì? Gieo duyên được có một người. Nay chúng ta nếu làm xưởng in chúng ta mất một năm thôi, sang năm sau thì toàn bộ cái vốn đấy chúng ta làm được gì? Cứ một quyển thành ba quyển, một người gieo được cho, gieo duyên được cho ba người. Kinh tế khó khăn thì chúng ta phải gì? Phải động não để suy nghĩ, để làm sao được cho đem được lợi ích được cho nhiều người nhất, nhiều người biết được đến sách Phật nhất, nhiều người biết được giáo lý Đức Phật nhất, nhiều người được học Phật pháp nhất, thì đương nhiên sau này cũng sẽ nhiều người được giải thoát nhất. Đó cho nên á, cái quán chay nó chỉ là cái gì ạ? Các cụ người xưa nói rồi, nó chỉ là cái gì? Có cái mồi thôi, miếng mồi để gì, câu gì? Để câu cá thôi. Ở đây chúng ta không phải mồi để câu cá, mà chúng ta gọi là cái mồi để câu gì? Để câu chúng sinh về với Phật thôi. Mà câu về với Phật thì là tội ác hay là công đức? Về với Phật là đâu có phải tội ác đâu. Về với điều thiện, câu chúng sinh á, từ cái vũng bùn nhơ cho nó vào cái bể nước trong bên này á, thì tốt mà. Nhấc chúng sinh từ cái vũng bùn nhơ cho nó gì, lên bờ tắm rửa rồi cho nó mặc quần áo đẹp đẽ, cho nó ăn uống, cho nó cơm áo gạo tiền á, đây có phải là tội không? Đâu phải là tội. Điều quan trọng đấy, từ hôm nọ đến giờ chuyển đến hơn 1.000 quyển sách học đạo đức về đấy, mà hết đến gần nửa rồi. Họ đến ăn xong họ thấy thì họ thấy cái quầy kinh sách, họ vào họ hỏi là bán sách em, họ hỏi các cháu đi bán sách cho em, bảo không, quầy sách này nhà chùa gì trên chùa Khai Nguyên sư phụ bố thí cho gì để phát miễn phí hết. Ô, miễn phí à, cho chị xem. Đấy, nếu bảo mua có khi không xem, nếu bảo miễn phí thì cho chị xem. Đấy, thế là xem bảo miễn phí, đáng nhẽ thì gì, nếu mua có khi chỉ mua một quyển thôi, miễn phí thì gì, lấy lên mấy quyển về để đọc cho vui. Được, đọc cái gì thì chúng ta không biết, nhưng đọc kinh Phật đó là tốt rồi, có phải không? Đọc kinh Phật là tốt rồi, đọc kinh Phật chỉ có tốt thôi, không bao giờ xấu cả. Vì kinh Phật là gì? Là những lời dạy của bậc tri thức, những bậc giác ngộ, những bậc trí tuệ bậc nhất ở thế gian này, ngài tuyên thuyết ra. Mục đích của ngài là để giáo hóa, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Vậy thì chỉ xin một quyển, hai quyển, chứ ba quyển bọn em gì? Bọn em cũng chiều, cũng vui, cũng gật. À, thậm chí còn đi tư vấn cho chị thêm mấy quyển nữa, nếu học đạo đức rồi chưa có quyển nhân quả đấy, tư vấn cho chị cầm thêm quyển nhân quả nữa. Có cầm quyển đạo đức và nhân quả rồi chưa, quyển kinh Địa Tạng, tư vấn cho chị cầm thêm quyển kinh Địa Tạng để đọc, hay lắm. Hoằng pháp ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Thời mạt pháp này chúng ta không đi tìm chúng sinh mà độ, đợi đấy để chúng sinh nó tìm đến để cho gì, nó cầu chúng ta độ còn lâu. Xem phim hãy đợi đấy nha. Đấy, thời mạt pháp này nó thế. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta tới đây là cần phải có nhiều kinh sách hơn, đa dạng hơn, để phục vụ nhiều tầng lớp nhân dân hơn, không chỉ phục vụ mấy bà vãi nữa, mấy Phật tử chân lấm tay bùn nữa, mà nó mở rộng lên thì phục vụ cho giới trẻ, phục vụ cho các tầng lớp tri thức. Mà những cái quyển sách mà phục vụ cho giới trẻ và tầng lớp tri thức á, thì phải nói là gì, đây phải nói thật với chúng ta nhé, các sư ở Việt Nam chúng ta đại đa số chưa đủ trình độ để viết sách cho những tầng lớp tri thức, mà phải như một số những cái vị sư ở nước ngoài, Nhật Bản, Đài Loan, là những cái quốc gia các sư thì họ nghiên cứu rất là sâu về giáo lý của Đức Phật, đem ứng dụng vào cái cuộc sống cho các gì và đời thường cho gì những tầng lớp thượng lưu, tầng lớp doanh nhân, những nhà tri thức, những nhà khoa học, những nhà bác học. Đấy. Còn các sư Việt Nam chúng ta đại đa số là viết sách cho các sư và viết sách cho các Phật tử đọc mà thôi. Còn sách để mang cái tầm nghiên cứu quốc tế thì cũng có, nhưng mà ít lắm các quý vị, ít lắm. Mà có những vị nào thì họ biết hết rồi, họ có hết trong tay rồi. Thì những cái quyển sách về quốc ngữ mà về Việt văn chúng ta in ra một cái là gì? Họ là người yêu thích Phật Pháp, tìm hiểu Phật Pháp thì họ có hết trong tủ sách rồi, họ đọc xong rồi, đọc một lần, hai lần, ba lần rồi họ thôi chứ. Cần phải có gì? Những quyển sách mới, những tư tưởng mới, những nhà tri thức mới, những cái luồng gió mới, để cho họ gì thoải mái họ nghiên cứu. Cho nên hôm rồi thầy đã thỉnh, các vị biết là thỉnh một lúc được bao nhiêu đầu sách về Việt Nam không? Thỉnh một lúc là được 2479 đầu sách từ ở Đài Loan về Việt Nam chúng ta. Bây giờ đang ở dưới Hải Phòng rồi, hôm nay bắt đầu đi làm thủ tục để đem về chùa rồi. Mà đem về chùa cái sách ấy thì toàn là sách chữ Hán, gồm có cả những cái tác phẩm của các vị thiền sư, các vị đại sư, thậm chí là các nhà gì, các nhà bác học, các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, vân vân. Còn cái cả Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông đều có hết. Đi về như thế thì chúng ta phải gì? Phải có cả một cái đội là phiên dịch. Là phải phiên dịch ra. Phiên dịch là phải có đội phiên dịch. Các vị nghĩ xem, từ Hà Nội họ đi xe đạp, đi xe máy, đi ô tô lên Thái Nguyên để sáng đi tối về để làm việc cho chúng ta, họ có đi không? Trả lương 30 triệu họ trả đi. Các Phật tử chúng ta đi tu này thì chúng ta còn đi chứ. Họ đi làm và từ Hà Nội đi lên chùa Khánh Nguyên để làm việc, họ đi. Mà những cái con người mà giỏi như thế phải ở dưới thành phố mới có. Ở Sơn Đông này làm gì được, đào ra đâu được, không có. Người giỏi về chữ Hán như thế, giỏi về tiếng Anh như thế, trình độ ở trên Sơn Tây, thậm chí thị xã Sơn Tây này cũng chỉ đều đủ để dạy học sinh mà thôi. Chứ còn dịch kinh Phật chưa đủ, chưa đạt tiêu chuẩn, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy là tôi nói về phiên dịch. Đấy, có sách về thì phải có đội gì? Có đội phiên dịch. Cho nên nữa chuẩn bị là gì? Mà thành lập có đội phiên dịch chứ. Dịch xong sách rồi thì phải có người gì? Có người đánh máy, có người dàn trang, có người sắp xếp. Ở trên này tìm được ngài ông Tâm bảo, thầy đặt ở trên này con có cái chú ngoài Sơn Tây, chú đồng ý vào để giúp cho mấy tháng để dạy người rồi. Thầy cứ gọi mấy người trong quê ra là làm cho. Trong quê làm việc chân tay thì được, làm việc đầu óc làm sao làm được. Vì học vi tính, học cái ngành in nó đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Mà in ra quyển sách để đóng lại quyển sách nó đẹp như thế này đâu phải là dễ đâu các quý vị. Đâu phải là dễ. Còn in ra ngoài là cứ chập lên, chập xuống, rồi đóng cái ghim vào là cho cái gáy nó vào, thế là được. Thì tôi cũng làm được, các sư chùa cũng làm được. Nhưng mà làm thì nó có ra quyển sách đâu, mà quyển sách nó ra nó gì, nó có ra thế nào đâu. Đó, cái điều quan trọng nó ở chỗ đấy. Cho nên lại phải có những cái người mà họ chuyên về làm việc về văn phòng, về in ấn, về đánh máy, về thậm chí là thiết kế, vân vân. Đó, mà kinh Phật ra mà đem truyền tải ra hết là chữ như thế này á, thì chỉ những người mà gì, mà những người mà đã biết về Phật pháp rồi, họ muốn nghiên cứu, muốn đọc, muốn tìm hiểu thì mới được thôi. Còn những trẻ con và những người mới á, đặc biệt là trẻ con, trẻ em á, không đọc. Mà không đọc thì phải tìm ra cách gì cho họ đọc chứ, đúng không? Tìm ra cái gì các vị biết không? Truyện tranh Phật giáo. Ở đấy trẻ con thì nó không thích đọc cả quyển sách như vậy, thì thôi tôi chia ra thành nhiều quyển, thành truyện tranh Phật giáo. Tôi vẽ tranh của Phật, vẽ tranh của Phật, nhưng mà Phật kết hợp với những cái phong cảnh, văn hóa, lối sống, những cái tranh ảnh, những cái truyền thống của Việt Nam chúng ta sinh hoạt hàng ngày nữa. Nó đem vào làm sao nó phải đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta. Tranh Phật, kinh Phật, nhưng phải đem vào cái truyền thống, kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta. Làm thế nào? Lại phải có những gì? Họa sĩ giỏi. Lại phải mời được những họa sĩ giỏi. Mà họa sĩ giỏi các vị bảo họ đi làm đâu? Họ làm ở chùa Khai Nguyên, ở Sơn Đông, Sơn Tây, ai họ đi? Nhưng mà làm ở đâu? Làm ở dưới thủ đô Hà Nội, đi ngay. Đó. Đấy. Bằng chứng là tôi mới ấy mà cái đã kêu gọi được 3-4 vị á, giỏi vẽ tranh. Một vị thì giỏi vẽ tranh Phật, rất ưng. Đấy, cái chú mà vẽ tranh Phật ở dưới tầng, tranh Phật vẽ cảnh ở dưới tầng hầm đó, đã đồng ý về làm cho thầy rồi. Mà làm về chùa Khánh Nguyên thì khó lòng người ta đến. Lại không chỉ chú ấy đến mà còn gọi được 2 người bạn nữa. Mà chú còn giới thiệu được một cái cô bạn học khóa sau. Nhưng mà đang có cái, bây giờ cô đang là cái người mà vẽ nhân vật giỏi nhất Việt Nam bây giờ. Giỏi nhất Việt Nam chứ không phải là giỏi nhất Hà Nội đấy. Giỏi nhất Việt Nam, nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ. Tức là vẽ nhân vật, tức là vẽ người á. Cũng đã đồng ý về làm gì ạ? Về làm ở cái phòng truyện tranh cho chùa. Nhưng mà tất nhiên phải là ở dưới đấy, ở đây thì ai người ta lên. Đấy, còn là bảo là chú vào đây có cái chú dàn trang rồi chứ các thứ đã từng làm trong nhiều công ty in ấn rồi, làm cho cả báo chí rồi các thứ rồi, cũng đồng ý về để giúp đỡ thầy. Vậy xuống đấy một cái là những nhân tài, những cái tầng lớp tri thức họ hoan hỉ, họ vào cuộc, họ ủng hộ cho ngay. Ở đây thì có các Phật tử, có các vãi là gì ủng hộ, cũng quý mà, vãi cũng quý, không có vãi thì tông chết toi, không phải có vãi chứ. Người nào làm việc ấy, giống như ngày xưa các cụ nói gì, người nhỏ làm việc nhỏ đúng không, người lớn làm việc lớn, người nào làm việc của ấy, vãi làm việc của vãi, thanh niên làm việc của thanh niên, và tri thức làm việc của tri thức. Điều quan trọng nhất là mình biết dùng người, người nào dùng việc đấy. Một mình thầy làm nên được không? Không thể làm nên được, không thể thành công được. Cho nên phải dùng nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều bộ phận nhân dân vào đó. Cần người quản lý. Vừa qua có một bác làm tránh văn phòng của ban tổ chức trung ương về nghỉ hưu, mời bác vào, mời bác đến ăn cơm chay, ngồi ăn cơm chay mình tâm sự, nói với bác: thầy là người ở chùa không thể xuống đây suốt được, thầy phải là việc chùa là chính, dưới này chỉ là gì, đi lại lại thỉnh thoảng thôi, còn việc giáo dục tăng ni tín đồ Phật tử, việc tu tập cho bản thân, hoằng pháp lợi sinh á, cái việc chùa là chính, còn dưới này là cái nơi để sau này để truyền tải giáo pháp, phiên dịch và ấn tống kinh sách, vân vân. Bác có cái công, có cái kinh nghiệm quản lý nhà nước á, gần 40 năm nay rồi, thì bác về giúp cho, nghỉ duy hưu rồi về đi đánh gôn mãi nó chán rồi thì về giúp cho thầy, hoan hỉ ngay. Về giúp ngay, giúp xong rồi còn là giới thiệu cho thì cho một lô xít xong, hôm rồi đưa về mấy lô xít xong là đây là thằng này là em của con, đây là học trò của con nó đang làm ở vụ này, làm ở ban nọ, ban kia của đảng, của nhà nước rồi, của tôn giáo này, các thứ, của công an, các thứ này. Sau này có gì thì các em nó, các cháu nó sẽ giúp cho thầy. Đấy. Cho nên tôi mới nói này, quán chay, nó là cái gì? Nó là cái, mình gọi theo Phật giáo, nó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì? Không thể gọi là quán chay là mình ngồi được. Quán chay ấy, nó là cái nhân duyên đầu tiên để chúng ta kết nối những nhà học giả, những thiện hữu tri thức và những người, mình gọi là những người có những cái tài năng đặc biệt, họ về làm việc cho mình để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Đấy, bước đầu lại như thế. Tới đây mà chúng ta thỉnh 2479 quyển sách, đầu sách chứ không phải quyển sách, đầu sách đó là quyển sách. Quyển thì dày, có quyển thì dày như quyển Kinh Pháp Hoa, có quyển thì nó chỉ mỏng mỏng như quyển Học Đạo Đức này thôi. Nhưng chúng ta biết là mà dịch được 2479 quyển sách đó ra tiếng Việt Nam thì cũng mất ít nhất cái đội ngũ 10 người, 20 người thì cũng phải làm việc mất gì? Mất 10 đến 20 năm. Tôi già lúc đó râu tôi chắc nó xuống gì? Nó xuống 20 phân, cái râu tôi nó xuống, không cắt nó xuống 20 phân rồi. 20 năm nữa thì lúc đấy là hơn bao nhiêu? Lúc đó là hơn 60 tuổi rồi. Năm nay 46, 56, 66 tuổi, gần đất xa trời mất rồi còn đâu nữa. Đúng không? Đấy. Cho nên các vị không hiểu được rằng làm để làm cái gì? Làm vì một cái mục đích gì? Hoằng pháp lợi sinh. Giáo hóa cho gì? Đông người. Mà đông người ở đây ấy, nó là các tầng lớp nhân dân. Những người tri thức thì chúng ta hướng cho họ vào đạo bằng cách nào? Đây là một điều quan trọng. Các vị nếu sang thấy Hòa Thượng Tịnh Không, các vị cứ nhìn thấy Hòa Thượng Tịnh Không lên giảng thế thôi. Đừng có nghĩ rằng Hòa Thượng Tịnh Không chỉ có ngồi trong phòng cụ giảng. Chúng ta biết đằng sau cái giảng của cụ là đến cái chỗ phòng làm việc, cái căn nhà làm việc của cụ ở cái gì Hùng nhỉ? Cái gì Hùng bên Đài Loan? Cao Hùng. Ở Cao Hùng các vị biết bao nhiêu người không? Cái tòa nhà đó 500 người làm việc cho Hòa Thượng. Cán bộ nhà nước nghỉ hưu có. Những nhà khoa học, tiến sĩ có, giáo sư có. 500 người làm việc trong ấy. Họ đến là làm việc từ sáng cho đến tối. Có người thì làm công quả không nhận lương vì họ có lương rồi. Có người không có lương thì Hòa Thượng gì? Kêu các Phật tử có điều kiện là gì? Đóng góp, phát tâm công đức để trả lương cho họ, đảm bảo cuộc sống. Họ làm việc cho gì? Cho Tam Bảo, làm việc cho Phật Pháp. Tôi thấy cái việc đó rất hay. Việt Nam chúng ta sở dĩ mà không làm được, cái thứ nhất là cái tầm nhìn, cái thứ hai là cái gì? Không có kinh tế. Mà có người có kinh tế thì không xả được mà làm, cứ bo bo giữ của đi ngân hàng để gửi tiết kiệm. Đấy, tôi nói các sư ấy, có người như thế. Có người thì không có tầm nhìn, có người có tầm nhìn nhưng không có kinh tế, có người có kinh tế nhưng mà thì không xả được, mà chỉ gì có đồng nào là đem rút vào ngân hàng và cầm lấy quyển sổ cho vào két khóa lại, nghĩ là cuộc đời của mình thế là vi vu rồi, vui rồi, mình có bao được bao nhiêu cái quyển sổ tiết kiệm, vân vân. Đấy, nói như thế có phải ai dám làm đâu, mà ai làm được đâu. Bây giờ chúng ta thấy họ không làm, mình cũng không làm thì cứ ngồi đấy thì bao giờ cho làm được. Đi sang thấy Phật giáo của nước bạn mà thèm lắm các quý vị, già trẻ gái trai người ta học Phật đâu vào đấy, nó thấy mình xấu hổ lắm. Xuất phát từ cái xấu hổ đó mình mới phải làm thôi, phải dấn thân thôi. Đấy, tới đây nếu mà in ấn được kinh sách được thì chúng ta thấy nó không chỉ có mấy quyển vào thư viện của chúng ta, vào phòng kinh sách của chúng ta có mấy sách vở đâu, không có nhiều đầu sách. Sang bên Đài Loan mới thấy nhỉ, đầu sách của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy họ viết nhiều lắm. Thậm chí là các cư sĩ họ viết sách cũng nhiều. Vì sao viết được nhiều? Cư sĩ viết được sách Phật là họ phải gì? Học Phật, hiểu sâu về Phật Pháp họ mới viết được. Không có làm sao mà viết được. Đấy. Việt Nam chúng ta cũng có một vài cư sĩ viết sách tốt. nhưng mà ít thôi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật không phải chỉ là để dành cho gì cá nhân mình, mà còn phải để gì, để cứu giúp gì chúng sinh nữa. Cho nên ở đây mới nói là tu tập là để cho cả gì, cả bản thân mình và cả gì, cả chúng sinh nữa. Những vị mà cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạng thứ hai này là hạng người có trí tuệ, có trí nguyện lớn, có trí tuệ, có trí nguyện lớn, nhưng mà muốn thoát ly nẻo luân hồi, cho nên các vị cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, trí nguyện lớn không phải là một mình dành cho một mình, phải dành cho mọi người nữa. Chúng ta muốn được phẩm vị cao, muốn được mau thành Phật đó, thì phải đem lại lợi ích cho vô số chúng sinh đó. Cho nên đạo tràng chúng ta phát tâm làm được những cái việc hôm trước thầy nói giơ tay hết với nhau rồi, tại sao bây giờ lại đi, lại gì, lại đi xấu hổ, làm gì phải xấu hổ. Thầy biết làm những cái việc ấy, bước đầu sẽ có một số những người gì quay lưng lại với thầy, sẽ có những người hiểu lầm thầy, nhưng không sao. Điều quan trọng cái đích kết, cái đích đến và cái kết quả cuối cùng là mình á, đem lại lợi ích cho Phật pháp, đem lại lợi ích cho Phật giáo nước nhà, đem lại lợi ích cho số đông của mọi người. Thế thôi, cái đấy là cái quan trọng nhất. Mình làm tất cả những công việc Phật sự mà mình không tham lam cho bản thân, đấy mới là cái điều then chốt nhất. Mình không lợi dụng cái việc Phật sự ấy để mình kiếm trác một đồng một hào nào vào trong túi của mình, đấy mới là điều quan trọng nhất. Đấy, cho nên qua đây thì cũng nói luôn như vậy là cái việc làm đó nó để đem lại cái lợi ích rất lớn. Không chỉ như vậy, nếu mà thuận tiện trong ngày hôm nay ngày mai mà thuận tiện công việc Phật sự, thầy cũng không muốn nói nhiều làm gì, nhưng mà thuận tiện đó, chúng ta thì sẽ để cả cái xưởng in ở dưới đó hơn. Chuyển về Khai Nguyên này rất khó để chọn được, để tuyển được những người giỏi có bàn tay vàng để đóng được quyển kinh đẹp, đóng quyển sách mỏng mỏng như thế này còn dễ, đóng cái quyển vừa vừa như thế này á bắt đầu là khó, độ khó rồi. Nhưng đóng cái quyển khoảng độ tầm 500 trang trở lên không đơn giản đâu các quý vị. Phải người làm kinh nghiệm ở trong ngành sách, ngành in là ít nhất phải 5 năm mới đóng được cái quyển gì, cái quyển sách 500-700 trang trở lên đẹp. Máy nó chỉ in ra thôi, vẫn phải có công đoạn của con người làm tay. Cho nên đâu đơn giản đâu. Mà chúng ta tiến tới, hướng tới là gì? Là còn dịch cả cái bộ Đại Tạng Kinh của Phật ra gì? Từ tiếng Hán sang tiếng Việt nữa cơ mà. Phật mà còn cho thầy ở lại thế gian này một thời gian đó để làm Phật sự, để bòn rút một chút công đức từ tín đồ Phật tử, từ thập phương, thì chắc chắn rằng phải thành lập được cái tổ dịch thuật Đại Tạng Kinh. Bây giờ đang bắt đầu vào giáo dục, không đơn giản đâu nha các vị nhé. 10 năm nữa mới có thể dịch được Đại Tạng Kinh. Chuẩn bị từ ngày hôm nay, từ bây giờ, và chuẩn bị giáo dục ngay từ bây giờ, cử người đi học và đào tạo người đi học ngay từ bây giờ. 10 năm nữa mới dịch được Đại Tạng Kinh. Trong vòng 3 năm thì gọi là dịch những cái quyển sách nhỏ nhỏ để cho nó quen, làm quen và hoằng pháp vừa vừa thôi. Sau 3 năm thì dịch những cái bộ luận của các tổ, những cái bài kinh đơn giản của Phật nói, mà còn dịch vào Đại Tạng đó là vì là phải 10 năm sau. Đâu có phải dễ đâu. Nhưng nếu không làm, các vị biết là giới trẻ chúng ta bây giờ có mấy người biết chữ Hán nữa đâu. Mà bây giờ họ đi học chữ Hán, học tiếng Trung Quốc, học văn bạch thoại cũng không đọc được kinh Phật nữa. 50 năm nữa sợ rằng còn không có người đọc được kinh Phật nữa. Chính các sư bây giờ còn cũng còn lười học chữ Hán mà các vị. Các sư và những người kinh tạng học Bắc Tông của chúng ta, những người tu Phật giáo Bắc Tông chúng ta kinh tạng ở hết trong chữ Hán, mà bây giờ các sư còn lười học chữ Hán thì huống chi ở ngoài đời họ học làm sao. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là 50 năm nữa các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa lớn lớn đó, tịch hết đi rồi đó, thì không còn người biết đó, dịch kinh nữa là hỏng rồi. Đấy, cho nên bây giờ phải nghĩ trước đi, nghĩ trước đi cho 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí là gì, vài trăm năm sau. Khi mà giới trẻ chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta không học chữ Hán cổ nữa, không biết đọc chữ Hán cổ nữa, không sao, dịch cho tiếng Việt hết rồi, cứ vào Đại Tạng Kinh tiếng Việt mà đọc. Tìm Đại Tạng Kinh tiếng Việt mà đọc. Đấy. Vài trăm năm sau có người muốn tìm hiểu Phật Pháp, họ có cái tư liệu, có tài liệu để họ tìm hiểu, họ tu tập. Đấy. Cho nên ở đây thì hạng người thứ hai, biết là mình phàm phu, nhưng mà gì mà có trí tuệ và có trí nguyện lớn. Cho nên muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc, muốn thoát ly nẻo khổ luân hồi này, muốn mau chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề, cho nên lập trí nguyện để cầu sinh cực lạc. Đó. Chúng ta tu gì thì tu, làm gì thì làm, vẫn không được quên cái gì trí nguyện cầu sinh cực lạc của chúng ta. Kể cả thầy cũng vậy, phát trí nguyện rộng lớn như thế, nếu mà cái việc đó thầy làm thành công á, 20-30 năm sau á, làm thành công cái dịch cả cái bộ Đại Tạng đó, tiếng Việt được hoàn chỉnh, được hoàn hảo á, xin thưa các quý vị, thầy không cầu tiếng tăm, nhưng mà đời sau nó nhớ đến cũng chẳng kém gì ngày Trần Huyền Trang đâu. Không đơn giản đâu, vì làm được cái việc đó là cái việc gọi là không phải đơn giản một chút nào. Thì tất nhiên đầy những chông gai, khó khăn, vất vả, nhưng cũng phải làm. Làm được đến đâu thì tùy duyên, đời chúng ta làm không hết thì đời sau làm tiếp, không lo gì cái đó. Sang hạng người thứ ba, ở đây nói hạng người thứ ba là gì, gồm từ hàng tiểu thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vì muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, cho nên phát nguyện vãng sinh. Đây là hạng người thứ ba. Hạng này nói là hạng tiểu thánh. Tiểu thánh như là quả sơ quả Tu Đà Hoàn này, nhị quả Tứ Đà Hàm này, tam quả Na Hàm, thậm chí là gì, là tứ quả La Hán, và những vị gì, những vị Bích Chi Phật này, độc giác, duyên giác và độc giác này, và thậm chí những vị gì, sơ phát tâm Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, và thậm chí là gì, thập địa, vẫn còn gì, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cơ mà. Đó, cho nên ở đây mới gọi là hàng tiểu thánh đã thoát ly vòng sống chết rồi. Đó. Hàng tiểu thánh thoát ly vòng sống chết ở đây là chỉ cho các vị Bồ Tát từ gì ạ, từ lục địa trở lên cơ, xin lỗi, từ thất địa trở lên cơ, và hàng gì, hàng thánh quả La Hán, Bích Chi Phật mới thoát ly vòng sống chết. Còn Tu Đà Hoàn còn gì, 7 lần sinh tử nữa. Tứ Đà Hàm còn 1 lần sinh tử nữa. A Na Hàm thì gì, phải 1 lần nữa sinh lên trên cõi Tịnh Cư Thiên nữa, vẫn còn 1 lần sinh, không tử, như 1 lần sinh lên đó mới chứng quả La Hán. Nhưng mà quả đó mới gọi là tiểu quả thôi. Cho nên các vị đó nói nôm na rồi, nhấn đến các vị chứng được thánh quả như A-la-hán và duyên giác, nhấn đến địa vị gì? Địa vị như là lục địa Bồ Tát trở xuống rồi, vẫn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị đó thì vì mau muốn tiến lên thượng địa. Thượng địa tức là gì? Là thượng phẩm thượng sinh đó, tiến lên cái hàng vị gọi là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát đó, như là Bồ Tát Di Lặc bây giờ, như là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát, vân vân, tiến lên cái ngôi vị của các vị đại Bồ Tát bậc thượng thủ như thế. Cho nên các vị thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để thân cận với Đức Từ Phụ A Di Đà, được học trực tiếp với Đức Từ Phụ A Di Đà, được làm bạn với Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân. Cho nên mới cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ chúng ta ở thế giới này biết bao giờ cho chúng ta tu tập cho đến được sánh ngang với Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thì nhanh hơn. Khi chúng ta lên đồng hàng cái ngôi gì bất phái chuyển, thậm chí lên cái ngôi của nhất sinh bổ sứ như gì, như các ngài, thì đương nhiên chúng ta với các ngài đồng hàng, mà đồng hàng thì đương nhiên làm bạn với nhau. Còn bây giờ chúng ta làm học trò sách dép cho các ngài còn chưa xứng đáng các quý vị. Thật đấy, điều quan trọng ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới, Thích Ca mới gì, ngài mới từ bi, dạy cho chúng ta một cái phương pháp tu tập thẳng tắp, dễ tu dễ chứng mà lại là hiệu quả cao, thành công cao, đó chính là tin sâu nguyện thiết, cầu nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới vậy. Đây là ba hạng người, hạng thứ nhất, hạng thứ hai và hạng thứ ba thầy vừa nêu ra đây cho chúng ta qua những lời giảng của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Đó. Như vậy ta thấy cầu về tịnh độ không phải chỉ có hạng người vì chán cảnh khổ miền ngũ trược, cái cảnh khổ miền ngũ trược là quái xa bà như thế này, mà cũng có hạng người vì thương xót tế độ chúng sinh cõi xa bà, tức là cũng có hạng gì, hạng Bồ Tát, hạng Thánh Tăng, vì muốn gì, muốn mau được thành Phật để độ chúng sinh, cho nên cầu sinh về đó vậy. Cho đến những bậc vì trên cầu Phật đạo, dưới độ khắp quần mê ở mười phương thế giới, cũng cầu sinh về đó vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Nói về các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát cầu sinh về Tây phương cực lạc ở khắp mười phương có đầy rẫy ra, đâu mà mình thế giới chúng ta đâu, nhiều lắm. Đó. Vì sao các vị cầu về đó? Về đó thì môi trường giáo dục tốt nhất, đó là được Đức Phật A Di Đà là hiệu trưởng, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là những vị thân giáo sư, nói nôm na là những vị thầy giáo, để các ngài thường lên lớp đứng trên bục giảng để giảng cho gì, chúng ta. Cho nên về nơi đó là một cái trường gì, là một cái trường tuyển Phật, là một cái trường đại học để tuyển Phật là gì, lớn nhất ở khắp mười phương, là một cái trường tuyển Phật là gì, là có nhiều những gì, những thầy giáo giỏi nhất như là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài đều có mặt ở thế giới đấy, các ngài đều là thân giáo sư thế giới đó. Còn Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là hiệu trưởng của cái trường ấy. Cho nên các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát khắp mười phương còn cầu sinh về đấy để theo học cái lớp ấy để cho mau được thành Phật vậy. Vậy nay chẳng nhẽ chúng ta là phàm phu mà lại đi coi nhẹ cái pháp môn đấy hay sao? Tuy sở nguyện có cao thấp, nhưng khi đã sinh về cực lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không còn thoái chuyển, đạt đến mục đích thành Phật lợi sinh. Đó, ở đây tổ nói là tuy có ba hạng người tu tập như thế đó, nhưng khi được sinh về đó rồi thì đều được cái quả vị bất thoái chuyển như nhau, và lên ngôi giấc sinh bổ giới và được thành Phật thì đồng phân thân vô số biến khắp mười phương để độ khắp chúng sinh vậy. Đấy là gì, cái nhân tu thì có khác, nhưng cái hạnh, cái quả chứng sau này khi thành Phật thì đồng nhau không khác vậy. Cổ đức xưa đã bảo pháp môn tịnh độ rất cao thâm màu nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được. Vì bậc đẳng giác còn nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc, ngôi nhất sinh bổ xứ còn trụ nơi miền cực lạc để học hỏi. Các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích vân vân đều khen ngợi về tịnh độ và đề cập đến sự vãng sinh. Chúng ta thấy đấy là tổ nói là pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất cao thâm màu nhiệm, chứ không phải là cái pháp môn chỉ dành cho ông già bà cả đâu nhé, không phải. Rồi cụ nói duy có Phật mới biết được, hàng phàm phu biết sao được, đẳng giác, diệu giác, Bồ Tát còn chưa biết được hết cơ mà. Cho nên đây cụ mới nói gì, tổ mới nói còn hàng đẳng giác còn vãng sinh về đó, ngôi nhất sinh bổ xứ còn trụ ở nơi cực lạc, nhất sinh bổ xứ là Quán Thế Âm ấy, còn trụ nơi cực lạc, Văn Thù Phổ Hiền, Đại Thế Chí vân vân còn phát nguyện là sinh cực lạc cơ mà. Huống chi là hàng phàm phu đó. Cho nên tổ mới dẫn là các bộ kinh như là đại thừa như là kinh Hoa Nghiêm này, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích vân vân đều khen ngợi về pháp môn tịnh độ và đều đề cập đến khuyên người gì nên niệm Phật cầu vãng sinh. Đó. Pháp môn đã vi diệu đem lại nhiều lợi ích như thế, tuy có vô lượng vô biên trung hữu tình ở mười phương sinh về cực lạc, nhưng Đức Thích Tôn, Đức Thích Tôn là Đức Thích Phật Thích Ca Mâu Ni đó, chưa mãn ý, tức là có nhiều chúng sinh như sinh về đó rồi nhưng Ngài chưa mãn ý, tức là chưa mãn nguyện đó. Đó. Vì vậy mà Ngài còn gì ạ? Ngài còn muốn cho gì? Cho số tín nguyện vãng sinh càng được nhiều hơn. Đó. Có rất nhiều các vị Đại Bồ Tát được vãng sinh Tây Phương rồi nhưng Ngài chưa mãn ý, chưa thỏa nguyện, mà còn muốn cho các vị gì ạ? Tín nguyện vãng sinh, tức là những vị sơ phát tâm Bồ Tát, những người chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày như chúng ta này, đó gọi là chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày như chúng ta này, gọi là nhờ vào tín nguyện chỉ danh mà vãng sinh, chứ còn chưa do phải công đức, chưa có mấy đâu nhé. Đây chúng ta gọi là đới nghiệp vãng sinh, mang theo nghiệp mà vãng sinh, nhờ có thì có niềm tin thanh tịnh và lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Cho nên là chúng ta một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, gọi là tín nguyện chỉ danh đới nghiệp, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật còn muốn cho cái số này về nữa mới thỏa nguyện của Ngài, chứ còn độ cho các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương về thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà chưa, chỉ độ các vị Đại Bồ Tát, còn chúng sinh nó đau khổ lay lắt ở trong gì, trong lục đạo luân hồi, không độ được nó thì Phật thành Phật cũng như thừa. Cho nên chúng ta thấy Phật thành Phật đâu chỉ thuyết về các bộ đại kinh như là Hoa Nghiêm, như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm vân vân đâu, mà thuyết cả về những bộ kinh gì, những bộ kinh rất dễ hiểu, rất dễ tu, như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ thì cao hơn. Nói là dễ hiểu dễ tu thôi, nhưng mà hàng nhất sinh bổ xứ như là Quán Thế Âm vẫn còn gì ạ, còn phải tán dương khen ngợi. Hàng Bồ Tát á, Đại Bồ Tát á, trí tuệ bậc nhất như là Văn Thù Sư Lợi, đại nguyện bậc nhất như Phổ Hiền Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm vẫn gì, vẫn phát nguyện vãng sinh. Chúng ta thấy không, trí tuệ cao thâm tuyệt vời như Mã Minh Long Thọ Bồ Tát vẫn là phát nguyện vãng sinh. Đó, hành nguyện tu tập như các tổ sư, hóa thân Phật Bồ Tát như là Ngài gì, Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư Lục Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa, còn gì ạ, còn phát nguyện vãng sinh. Và sau này mọi người mới biết Ngài chính là gì, hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vì sao mà Ngài phải hóa thân như thế? Vì là muốn làm mô phạm, làm tấm gương cho gì, cho chúng sinh noi theo vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì, Đức Phật độ cho vô số những gì các vị Đại Bồ Tát vãng sinh Cực Lạc rồi, nhưng Đức Thích Tôn, Đức Phật Ngài vẫn chưa mãn nguyện. Ngài còn muốn độ cho gì, cho vô số chúng sinh tín nguyện hạnh được vãng sinh nữa, thì Ngài gì, Ngài mới hoan hỉ, Ngài mới mãn nguyện. Cho nên ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đã than thở và khuyến tấn như thế này: quái vật Vô Lượng Thọ, hàng Thanh Văn Bồ Tát, công đức và trí tuệ không thể không có thể khen nói, lại nơi cõi nước kia nhiệm màu cực an vui, sự thanh tịnh như thế không sao sao không gắng làm lành mà niệm đạo tự nhiên. Niệm đạo tự nhiên tức là niệm gì, niệm Phật đó. Đều phải siêng tinh tiến, gắng sức tự mong cầu vãng sinh cõi an lạc, tất lên chỗ siêu tuyệt. Lên chỗ siêu tuyệt lên gì? Lên ngôi vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát đó, là ngôi siêu tuyệt. Lên ngôi đó chờ một kiếp nó thành Phật thôi. Vượt ngang năm nẻo ác, tức là vượt gì, vượt ngang thì cắt ngang năm nẻo ác, trời địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trời người Atula, vượt qua hàng trời thì không phải là nẻo ác và nẻo thiện. Atula và quái người vẫn có ác và thiện, cho nên vẫn xếp vào là nẻo ác, vượt qua năm nẻo ác. Nếu theo Phật địa thì trời vẫn là nẻo ác, trời vẫn còn sinh tử, vẫn còn khổ đau, cho nên nó ít thôi nhưng vẫn còn. Cho nên nếu với Phật địa, giáo lý theo Phật đó, thì trời vẫn còn gì, còn là nẻo ác. Nhưng thôi, chúng ta tôn trọng ở đây trong kinh Đức Phật tôn trọng không liệt nẻo trời và nẻo ác, mà cho năm nẻo từ quái người Atula trở xuống vẫn là nẻo ác. Đó, cho đây mới gọi là vượt ngang năm nẻo ác, ác đạo tự nhiên đóng. Chúng ta vượt qua nó rồi thì cửa năm đường sinh tử đó tự nhiên đóng lại. Thăng đạo không cùng trần, thăng đạo tức là chúng ta đi lên vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là đi thăng, tức là đi lên. Đi lên cái ngôi vị gì, ngôi vị cái phẩm vị cửu, ở nơi cửu phẩm liên hoa đó, quả vị đó thì cao tột không cùng tận, đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng chứ đem sánh với cái vị thấp nhất ở hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc, còn gì còn kém, xa vô lượng vô biên không thể tính đếm được cơ mà. Kinh đó, Vô Lượng Thọ Đức Phật nói như vậy. Dễ sinh mà không người đấy. Về coi đó tuy là dễ sinh đấy, nhưng mà có thấy mấy người đâu, có thấy mấy người đi đâu. Chúng ta cứ chui vào cái con đường gì, tham sân si sinh tử luân hồi đấy chứ, có phải không? Đấy. Cõi kia không cảnh nghịch, tự nhiên thuần tiến lên. Thế về cõi đó tu tập không có cái nghịch cảnh, cái tự nhiên mà đi lên thôi. Sao không xả việc đời, siêng tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực. Đấy. Phật dạy là sao không xả việc đời, siêng tu cầu đạo đức. Thế là siêng tu gì ạ? Cầu Phật đạo đó. Cầu đạo đức ở đây còn là cầu Phật đạo. Để được kiếp sống lâu, tức là vãng sinh về đó rồi còn sinh tử nữa không? Không phải sinh tử luân hồi nữa, tức là được kiếp gì sống lâu, thọ vui không cùng cực. Thọ tức là thọ lượng và sự an vui, tình lạc không còn thiếu thốn ở thế gian này thì chi phối nữa, cho nên mới gọi thọ vui vô cùng cực. Đấy, về thế giới đấy được nhiều lợi ích như thế đấy. Nhưng tự hỏi chúng ta ở đây có mấy người muốn về thật sự đâu. Ai hỏi có muốn về không thì ai cũng bảo con à, thế bảo buông bỏ tất cả đi để mà nhất tâm niệm Phật để mà cầu sinh Tây Phương. Ôi dồi ôi, thầy ơi còn lâu nhé. Thầy bảo buông còn lâu nhé. Cái gì con làm ra thì việc của con, cái gì tiền tài của cải là một đời con làm ra chứ. Bảo cúng dường tam bảo hoặc là bố thí cho chúng sinh, giúp đỡ người nghèo vân vân, ấy thì đau lòng đứt ruột ra thì moi được ra một tí. Nhưng mà nghĩ ngợi cả đêm, mai nếu lên cúng một pho tượng Địa Tạng ấy, cả một tháng lương đứa con mình đi làm đấy. Thế tháng nó đi làm được có 3 triệu bạc, mình đem cúng một pho tượng như vậy, nó đùng một cái thì đem đến cúng pho tượng như vậy, con của mình đi làm vất vả một tháng trời mới được tháng lương được 3 triệu bạc, phải không cúng đó? Không cúng nếu mà nghĩ trong bụng lại, nhưng mà trong kinh nói nếu mà làm được cái việc đấy thì đời sau được sinh quái trời đau lợi, được hưởng phúc báo. Ồ thì cúng đi. Mang tiền lên tới cửa chùa rồi đấy, lấy tiền ra chuẩn bị mang vào cúng để dơ ra. Ôi dồi ôi, một tháng lương của con mình đấy, thôi lại đút tiền vào. Đấy, đời nó thế. Bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cùng khổ thì lại còn càng khó hơn nữa các quý vị. Đấy, tôi chả biết đâu, hôm trước là giơ tay với tôi hết rồi. Giơ tay để sao? Bố một tháng là cứ lên khóa tu là xách theo mấy cân gạo đúng không, để chuyển xuống để cho vào cái thùng mà người ta niệm một câu A Di Đà Phật, thế là nó ra 3 cân gạo ấy. Gọi là cái gì nhỉ? Cây ATM gạo A Di Đà, chúng ta gọi là cây ATM gạo A Di Đà. Cứ niệm một câu A Di Đà Phật thế là nó hứng cái túi và nó ra 3 cân gạo. Độ chúng sinh đôi khi cũng phải dùng các biện pháp như thế, phương pháp như thế. Bây giờ bảo là người ta niệm Phật một câu người ta ngại, ví dụ người ta đến bảo đây bác niệm Phật đi thì cháu đưa cân gạo cho, cháu đưa túi gạo cho, người ta ngại. Làm cây ATM bình thường người ta bấm thì nó mới ra gạo, nhưng đây thôi chả bấm tay thì ta không. Rồi thầy bảo là mấy chú ở phòng thông tin mà đi đặt lấy một cái cây ATM như thế, nhưng mà ghi âm thanh làm sao, cứ họ phải niệm đúng cái câu, đúng mật khẩu, đúng mật hiệu, đọc đúng mật khẩu là A Di Đà Phật thì nó mới ra gạo. Đấy, thế là gì? Đây là học cái cách của ngài tổ thứ năm, ngài Thiếu Khang đại sư bên Trung Quốc á, của Tịnh Độ Tông á, tổ thứ năm Tịnh Độ Tông á, ngài Thiếu Khang đại sư. Ngày xưa ngài đi hoằng pháp cũng khó lắm các vị, đến một cái vùng miền quê thấy sư một cái, trẻ con với người già ai cũng đóng cửa, ai cũng bỏ chạy hết, chạy vào nhà đóng cửa lại, không có sư đến nó xin ăn. Thì nghe người ta nói là sư là gì, nó đi khất thực, tức là đi khất thực tới đi xin đó, cho nên dân làng gì đóng cửa không cho sư vào. Nhưng không ngờ là sư là gì là đi xin được của người giàu ở làng bên cạnh mang theo sẵn trong túi rồi. Sư ra thấy mấy đứa trẻ con, lúc đầu mấy đứa trẻ con cũng tưởng là sư đi xin cho bỏ chạy. Cụ mới chạy, là cụ mới rảo bước lên, cụ bảo này này các cháu này, có muốn ăn kẹo không? Ấy nó học trẻ con ngày xưa nó nghe từ nghe cái tiếng nghe đến kẹo một cái nó dừng lại ngay. Thế nó bảo kẹo hả? Nó quay lại, nó dừng, nó quay lại, sư bảo là các con có muốn ăn kẹo không? Thế là sư thì sư nó lấy trong túi ra mấy cái đồng tiền xu ngày xưa, tiền xu mà đưa lại, lúc đó vừa có cái người thì bán kẹo đi ngang qua, bảo đây đây cho các cháu mấy đồng tiền ăn kẹo. Thế các cháu nó tiến lại gần, bảo thật không? Bảo thật. Sư mới bảo là, tổ mới bảo là gì, nhưng mà ta có một điều kiện. Các cháu nó bảo cái điều kiện gì? Bảo là nếu muốn được một đồng tiền này là phải niệm một câu A Di Đà Phật thì mới được được tiền. Mấy đứa trẻ nó gãi đầu gãi tai một chút, niệm một câu A Di Đà Phật thôi mà được một đồng tiền, được một đồng tiền là mấy cái kẹo rồi. Cho nên nó bảo là nó gãi đầu gãi tai một chút nó mà nghĩ người chả mất cái gì cả. Nó mình được cơ mà có mất gì đâu. Bố mẹ mà nó gặp sư thì phải chạy mau, không có là mất đấy. Không có là sư nó đến nhà nó xin, cho nên nó sợ mất. Thế mấy đứa nó bảo là bây giờ niệm được tiền, mỗi đứa trẻ trâu nó cũng danh mãnh lắm, nó đâu là đơn giản đâu. Thế nó thôi thì chả mất cái gì, thế nó chắp tay nó niệm A Di Đà Phật, được một đồng, cầm lấy đồng tiền chạy đi mua kẹo mút ăn với nhau. Hôm sau đến cái chiều chiều tầm như thế, ông sư lại đến. Mấy đứa trẻ trâu chăn trâu thì nó chiều chiều nó thì nó trâu ăn no rồi, nó đang chơi với nhau, thấy sư đến nó ùa đến, nó bảo ôi sư đến rồi, hôm nay sư có cho tiền ăn kẹo không? Sư bảo ôn tồn, có, ta có tiền cho các con ăn kẹo, nhưng vẫn cái điều kiện như hôm qua. Nhưng hôm nay điều kiện nâng lên một mức, đó là phải 10 câu niệm Phật mới được gì? Mới được một đồng xu. Mấy đứa trẻ bảo, ngập ngừng một chút bảo, một niệm hôm qua mình chẳng mất cái gì, được đồng xu được mấy cái kẹo. Nay niệm thêm 9 niệm nữa có cái gì đâu. Thế là chắp tay nó làm một hơi, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Hết 10 câu niệm Phật, sư đưa cho nó đồng tiền. Hôm sau cũng như thế, nhiều hôm cứ như thế, cứ tăng dần, dần dần sư lại còn dạy chữ cho các em nó nữa. Cuối cùng là gì? Vài năm sau là cả cái dân làng đó thì là niệm Phật với nhau lúc nào không hay không biết. Lại còn xây cho sư cả một ngôi chùa để dạy chữ cho, rồi bọn trẻ con dạy chữ cho người hiếu học ở trong làng, trong xã đấy nữa, lúc nào không hay. Chúng ta thấy đấy, thuyết pháp giáo hóa độ sinh nó khó thế đấy các vị, đâu phải dễ đâu. Ngày đầu các tổ cũng gì vất vả thế đấy. Cho đến nay chúng ta thì bỏ 3 cân gạo ra mà cho 3 cân gạo là bao nhiêu tiền? Một cân gạo bình quân bây giờ khoảng 12.000 hả? Phải không? Đấy, 3 cân gạo là cứ khoảng độ tầm 40.000 trở lại. Thôi bố thí, mỗi tháng bố thí gì? Bố thí cho họ một lần A Di Đà Phật đi. Nhưng mà tôi phải cài, và chắc phải vào cài niệm 3 câu trở lên cho nó, niệm một câu hay ít mà niệm 3 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì gạo nó mới chảy ra thì nó được nhiều hơn. Đó. Bắt đầu từ tháng sau nhá. Đấy. Bớt ăn bớt tiêu. Mang gạo xách gạo lên cũng được. Không thì cái quy ra cứ 40.000 thôi, mấy bữa ăn sáng thôi có gì đâu. Bữa ăn sáng bao nhiêu? Các Phật tử ở thành phố là ăn sáng là hoang lắm, có người ăn được cả 100.000 một bữa cơ. Thôi thì bây giờ bớt xuống, đáng nhẽ ăn cái ngon 100.000 thì bớt xuống ăn 50.000 thôi. Thế là một buổi sáng thôi mà các vị, đúng không? Thế là mình giúp được người cả nhà người ta được 1-2-3 ngày rồi, đỡ đói rồi. Đấy. Đây là gọi là thương người như thể thương thân. Đây chính là cái gì? Ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta, bầu ơi thương lấy bí cùng ấy. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ấy. Đây chính là lời dạy của bác là lá lành đùm lá rách đấy. Có phải không? Tôi nói thì không biết có phải không? Đấy. Kệ vỗ tay thì vỗ, nhưng tháng sau tôi phải muốn thấy. Muốn thấy cái gì? Thấy cái hệ quả. Tôi muốn thấy kết quả của gì? Của cái lần vỗ tay ngày hôm nay với lại mấy tháng trước. Tháng sau thì sẽ để một cái hòm riêng ở đây, hòm từ thiện gạo, phát gạo công đức của đạo tràng chúng ta ở đây. Đấy, Ai xách gạo thì xách gạo, ai không xách gạo, sợ xách gạo nó thì đi trên xe, trên cổ nó rơi, nó vãi thì cứ thế thôi, 40.000 lên tự tay bỏ vào đấy. À, khi bỏ niệm câu A-di-đà Phật cho nó hoan hỷ, chứ đừng có bỏ mà lại xót xa trong lòng thì chết. Mà cái tiền đó sẽ giao cho một cái ban thư ký, sẽ đưa chìa khóa cho các Phật tử chúng ta, chìa khóa tu cho cha, giao cho ban thư ký tự mở và tự chuyển xuống dưới đó để làm. Thầy cũng không giữ cái đó, không giữ chìa khóa, không cho các sư giữ chìa khóa, cho nó gì, cho nó, cho mọi người đỡ phải nghi ngờ những cái việc xấu, khởi cái tâm xấu nó không tốt. Đấy, bắt đầu tháng sau là bắt đầu rồi, làm rồi. Đấy, kết hợp dần dần cái việc hoằng pháp của chúng ta thì phải, cũng phải đem lại lợi ích cho chúng sinh nữa, cùng với đảng nhà nước chúng ta gánh vác bớt một cái phần nào với, cùng với đảng nhà nước để giảm cái sự nghèo đói khổ cực cho một số những người, những bà con chúng ta. Thế hôm nay thì buổi giảng đến đây là tạm dừng, các quý vị chúng ta đứng để hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.